Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023. Tổng cộng là hơn 55 bạn đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Thực ra thì định cho câu hỏi mà em nghĩ cái này chắc nghe quá, nghe rồi mình sẽ thấy ông thầy nói cái gì ha, tại cái này đòi hỏi không được, tại cái bệnh này nó cũng xưa lắm rồi. Rồi bây giờ mình nghe trước ha.
Ngân quỹ của nước Mỹ và của thế giới cũng không có đủ để mà kiếm ra 100 cái vaccine mà chống 100 cái loại siêu vi trùng gây ra bệnh. Và bởi vậy cho nên rằng thì là nếu mà cái nguyên tắc bệnh do tánh xanh không được nhìn nhận bởi khoa học thì con sợ rằng cái tai họa của cái bệnh ấy có thể truyền ra những người xung quanh, cho trong gia đình, rồi cho những người lân cận. Thì cái cách sống thiếu tâm linh, thiếu tin tưởng, không cần luật của trời đất, thì thưa thầy, trong những cái trường hợp đó thì cái thái độ của người thầy thuốc đối với bệnh nhân phải ra làm sao? Khuyên người ta tin tưởng thì người ta không tin tưởng,
Và không tin đến chỉ bó tay bởi vì cái nghiệp của họ tới đó thôi, không có làm gì hơn. Nhưng mà họ sẽ chuyển qua học một bài khác để họ thức tâm về tâm linh, chứ có làm gì hơn đâu, không có cách gì hơn hết đó. Cho nên mình có cái chỗ tu và mình cảm thấy rằng cái tu này có thể làm được điều hòa khi quyết. Nhưng mà người hành giả là lười biếng, không chịu làm. Cho nên tương lai tôi hy vọng rằng có thiền viện, có nơi để thí nghiệm những cái bệnh nào mà chịu nghe, mình có thể thí nghiệm và mình ký lục hết, mình có bằng chứng đàng hoàng rồi mình mới trình lên, lúc đó họ mới chịu. Chứ bây giờ mình có nói rằng anh thiếu tâm linh, tôi làm gì thiếu tâm linh? Tâm linh là cái gì? Họ chỉ hỏi cái bao nhiêu, bây giờ họ không có biết tâm linh. Họ có tâm linh mà họ không biết. Cũng như họ có tiền trong túi mà họ còn muốn đi xin tiền. Họ hỏi 100 lần, họ nói tôi nghèo lắm, không có tiền, tôi xin xã hội hỗ trợ. Chứ họ không có sử dụng cái khả năng của họ để giúp xã hội. Ở xã hội này có nhiều lắm. Chắc là nó thành ra bệnh em. Nó không có hồi sinh nữa. Nó chỉ tiêu diệt luôn thôi. Nó đi xuống luôn thôi. Thì bác sĩ có cho thuốc cũng vậy đó thôi. Cho nó bổ một chút, nó muốn rồi nó cũng đi xài phí. Cho nó ôm của trời mà nó phung phí. Thì nó là một người đang thọ tội tại trần gian. Thấy gì thì sống có bao nhiêu. Thấy đi đứng vậy mà không có sống đâu. Cái tâm nó chết rồi nó không có biết. Nó không biết cái tâm linh. Nó không biết cái cơ sở đời đời của nó là đã chết rồi. Chết trong lúc nó đi đứng chứ đâu có phải đợi chôn dưới đất mới chết. Chết rồi mà không hay. Chết mà không hay. Mà có của mà không biết sử dụng. Để phung phí. Nên tôi mạnh lắm. Một lần tôi ngủ với hai ba cô cũng được. Đó là phung phí. Có của mà không biết dùng. Mà nếu nó giữ đó thì nó trở nên hạt kim cương bất hoại rồi. Phải không? Nó làm sao có nguy hiểm. Cho nên mình hồi nào giờ tôi chỉ truyền, chỉ nói vậy thôi. Không có cái cơ sở. Mà có cái sở biệt lập những người đó và điêu luyện những người đó mới thấy họ tiến lại nhanh. Tại sao tôi rút được cái kinh nghiệm này? Tôi ở trong trường cải tạo mà. Cộng sản bắt vô mấy chú bị bệnh lậu giam trong thùng sắt riêng cho tôi. Anh chăm cứu làm sao anh trị được bệnh lậu? Tôi nói người Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết. Tôi tìm ra thuốc rồi. Thì cái ông bác sĩ kia, ông làm nhà thương đại hàng, anh Ninh, anh nói, tôi là làm nhà thương đại hàng, tôi là major. Trong này anh ấy có vi trùng giết được vi trùng lậu, tôi nói tôi có chứ, không có làm sao tôi lãnh bệnh tôi trị. Tôi trị nó mà nó chết rồi tôi ở tù à. Tôi lãnh bốn chú thanh niên, trước khi vượt biên đi chơi bờ rồi bị đau lậu. Mà trong đó không có thuốc. Rồi hỏi cho anh trị cách nào, hay anh giao tôi trị hết, tuần là anh đi thử nó không còn gì hết. Tôi lấy cái cây bông 10 giờ đó, tôi bắt mấy chú tù giả đi, dắt nước. Cây bông 10 giờ cắt đi, tôi nói được rồi đó, dạ, một ngày bác uống 3 lần. Tôi lấy kim để châm lỗ tai, hả? Tôi có châm thể xác, châm lỗ tai. Đúng 7 ngày, nó nói tôi hết rồi, sạch sẽ rồi, không có nữa. Rồi anh kia mới chịu học chăm cứu. Nói thôi, tôi cũng chưa tin, để đêm nào tôi bệnh á, mà ông cứu cấp được á, thì tôi tin. Bữa đó anh đi nhậu, cán bộ rủ đi nhậu, nó đau, đau, đau tức cái gan này. Về tôi chăm một hồi anh hết, anh thôi ngày mai học, mà anh đã học kỹ lắm. Học từ đầu chí cuối cẩn thận từ giai đoạn một. Đích thân viết học. Anh đã tương lai chăm cứu hay. Anh học kỹ lắm. À, tôi chỉ tại sao tôi trị được cái bệnh đó. Tại sao người ta rụng tóc tôi trị được. Da một cô gái rất đẹp mà da mà trong cái thùng sắt nó rụng tóc hết. Chầm mấy tháng trời trong thùng sắt rụng tóc. Tôi yêu cầu cho ra tôi trị. Tôi có hết. Vì một mặt cô sợ. Máu huyết không điều hòa, ăn uống không có điều hòa. Tôi chỉ chăm cho mấy cơ quan điều hòa thôi. Mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút tóc mọc lại. Còn trẻ mà nó còn thức hồi sinh. Cho nên trong lúc tôi ra đi, thả tôi trở về, quỳ tôi khóc. Mọi người quỳ khóc. Với nhiều cái bệnh, kêu bằng do đó là chỉ có chết thôi. Nhưng mà mọi người bây giờ vui vẻ, mập tóc. Đó, rồi tôi đi, nó nghĩ chuyện chết rồi. Bởi vì những bác sĩ của trên rừng về thì không có cái gì hơn là ký ninh. Biết cái thứ ký ninh thôi. Bệnh gì cũng uống 12 viên ký ninh để uống để biết luôn. Đó. Từ ngày tôi vô rồi tôi cấm, không cho đó. Rồi tôi thuyết phục cái ông bác sĩ đó phải học chăm cửu lên, trở lên làm đệ tử tôi rồi không có còn làm gì hết. Hỏi gì hỏi tôi thôi, thì không được quyền trị nữa. Bởi vì mới học một tháng y tá mà là chuyên bác sĩ thôi được. Tôi nói là anh thất đức, sau này khổ lắm. Bệnh gì cứ đem tôi trị ra.
Rồi, tại sao em cho nghe clip này? Anh Bảo có bắt được cái gì không? Nói cho bạn nào nghe đi.
Thì thấy thầy nói thầy trị bệnh thôi chứ đâu có gì đâu. Thì đi nói đi.
Có một chỗ.
Nghe.
Hai chỗ rất là quan trọng.
Rồi nói đi.
Cái này nói về cái bệnh. Cái bệnh ha. Cái thời điểm đó nó có những cái bệnh. Mà bệnh đó là cái bệnh S. Là lúc đó không biết bây giờ còn không. Em không biết nha. Cái bệnh đó thời điểm đó thì khi đó thầy mới có cách trị. Nhưng mà thầy nói những người đó đó là những người mà nếu mà cho lại một cái chỗ nào đó, có một cái cơ sở nào đó, thì những người đó là những người học điêu luyện lại để cho rút kinh nghiệm, để sau này không có bị mắc những cái bệnh đó nữa. Thật sự mà nói á, thầy nói là nói tới cái bệnh lậu nghe. Hồi xưa có cái bệnh lậu. Bệnh lậu nó cũng phổ biến ở Việt Nam á. Thì thầy có nói thêm là Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết. Tại sao Đức Thầy nói như vậy? À, tại sao Đức Thầy nói như vậy?
Vì thuốc nhiều mà không biết xài thì chết.
Việt Nam mình có rất là nhiều cây cỏ, mà cây cỏ là quý lắm lắm ở Việt Nam á, nhiều lắm nha. Nói về đông y á, là Việt Nam mình là thuốc nhiều lắm đó, Việt Nam á. Đây, cây 10 giờ nè, nãy thầy nói cái chi ninh, rồi hồi xưa có xuyên tâm ly, có ngà voi đó, những cái đó là những cái thuốc trị bệnh á. Những cái thuốc đó là nhiều cái bệnh lắm, có nhiều cái bệnh đó, nhưng mà những cái cây thuốc ở Việt Nam là cái nơi mà có rất là nhiều, cho nên em ít có uống thuốc tây, ngay cả bên này em có bệnh gì em ít có uống thuốc tây lắm, nói thiệt, em cũng sợ những uống thuốc tây lắm, nhưng mà Việt Nam mình có thuốc, có thuốc đông, có thuốc nam, cho nên những cái đó là những cái quý ha. Thấy vậy chứ không phải dễ nha. Việt Nam mình là sướng lắm lắm luôn á. Thức ăn hay là thuốc uống rồi đó. Những cái đó Việt Nam là nhiều lắm á. Đa dạng và nhiều hơn những cái nơi khác. Dạ, bên đây dù có cái làm gì nữa thì cũng chỉ có một phần thôi. Có trồng trọt thì cũng một phần thôi. Phải không? Chứ đâu có được trồng hết như Việt Nam vậy. Việt Nam tự nhiên tự động mà ra ngoài cũng có thể lấy được những cái cây thuốc đó mà trị bệnh. Cho nên mới có cái ngành gọi là đông y đó là vậy đó. Bác sĩ đông y á. Nó có những cái ngành đó. Rồi, bây giờ cái clip thứ hai. Cái clip này á, cũng là câu hỏi. Nhưng mà trước khi vô câu hỏi đó, em muốn hỏi bằng đạo á, còn nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật hay không? Có ai nhớ được cái gì không?
Đó là căn bản mà.
Dạ. Anh Bảo mở mic cho bạn đạo coi có ai nhớ được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật hay không? Tại mình nhắc hoài á. Nhưng mà mình không có nhắc lại cái chi tiết. Dạ. Nhắc chi tiết để cho bạn đạo nhớ một lần nữa, để cho dễ không có quên.
Chắc ai cũng nhớ hết trơn, thành ra không ai trả lời.
Không, mở mic cho bạn đạo nhớ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó có cái gì. Thầy có nói nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật có cái gì?
Có nam thập phương nam lửa bính đinh.
Dạ, rồi gì nữa?
Mô chỉ rõ vật vô hình.
Rồi.
A nhâm quý gồm thâu nơi thận.
Dạ.
Di bảo đồn ba báo lên trên.
Giữ gìn.
Giữ gìn, giữ gìn.
Giữ bền, giữ bền vậy lắm.
Đà,
giữ bền, ba báo lên cho phải giữ gìn.
Rồi, gì nữa?
Đại sắc vàng bao trùm tất cả Phật hay
khắp
thông tịnh ở nơi
khắp
mình.
cả
Khắp cả nha, khắp cả.
chưa
Rồi như vậy đó, Phật gì,
biết
Phật
chứ anh
gì?
Bảo
Phật
ơi,
Phật hay thanh
chưa
tịnh
biết.
ở nơi mình. Dạ, Tú.
Chị hình như là Nam Thập Phương Nam chứ không phải Nam Thập.
Không, cả hai đều
Thầy
đúng.
nói
Thật hay
ồ
thập
vậy
thì
hả,
giống
chị là
hết.
vậy hôm
Dạ,
nay chị giải
dạ.
thích giùm em đi, chứ em cứ tưởng là Thập
Thì bây
Phương
giờ giải thích lại cho nó rõ ràng
không có.
cái
Đây
gốc.
mình có ý kiến nha chị
Dạ.
Ly.
Dạ.
Nếu mà nói Nam mà thuộc phương Nam Lửa Bích Đinh đó thì nói á, thầy nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà nói cái chữ Nam không á, có nó có một bài kệ á, thì mới nói là Nam Thập Phương Nam Lửa Bích Đinh.
Dạ, không có sai, cái này không có
À.
sai anh, cái này không có sai. Cái này
Dạ.
không có sai
Thì
ha.
biết rằng
Dạ.
vậy.
Dạ.
Nhưng mà nói chuyện nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật á thì Nam là thuộc phương Nam Lửa Bích
Không, không phải, cái đó là ông
Mô chỉ
Tư
lửa
nói. Ông
vô hình.
Tư, cái đó là ông Tư nói. Nhưng
Dạ.
mà thật sự thầy
À,
có
hai.
ba cái clip hết.
Thì ra là
Dạ.
cái bài thơ.
Nhưng mà mỗi một cái chữ nó có một bài kệ, là một bài kệ 8 câu.
Cái đó là của ông
Một
Tư,
bài
cái đó của ông
kệ
Tư.
8 câu.
Cái đó của ông Tư.
Dạ.
Dạ, cái đó của ông Tư.
Nếu nó
Thật.
của ông thầy hay không biết đó,
Dạ.
cái đó là nằm trong cái cuốn Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng,
Không, cái đó
cái
của ông
đó kinh
Tư. Lập.
A
Dạ,
Di
cái đó là của ông Tư ha, cái đó của ông Tư. Ông
Đà.
thầy đều nói hai cái việc xong là gì anh bảo? Là gì? Hai cái tiếng Việt gọi là gì ta?
Hai
Hai
kiểu
cái kiểu. Ông thầy nói Nam Phật Phương Nam, Nam Thập Phương Nam thì được hết nha, có hết nha, em có cái clip này. Khỏi cãi, cái này em chắc chắn em có. À, Thật Phương Nam hay Thập
dạ
Phương
thì đúng
Nam?
rồi có
Ông
hết.
thầy nói
Dạ
có.
có.
Còn cái bài kệ của ông Tư á, là trong mỗi cái chữ Nam là ông có, cái đó mình có học rồi trong kinh A Di Đà, chắc anh Tiến không có học cái khóa kinh A Di Đà của mình á. Cái đó mình có
Dạ
đào sâu lắm,
em
cái
không
này
có
đào
học,
sâu lắm.
nhưng mà em không có học, nhưng mà mỗi một cái ví dụ chữ Nam á, thì nó có một cái bài bài thơ 8 câu, rồi chữ Mô cũng có bài thơ 8 câu,
Dạ,
tới chư Phật cũng có bài thơ 8 câu.
cái đó
Dạ
của ông Tư á, thì mình có học cái, mình có khai thác và đào sâu lắm cái này nha. Cái này nếu ai muốn nghe lại thì nghe lại cái khóa kinh A Di Đà, đào rất sâu cái này, tại khi đó em cho rất là nhiều cái tài liệu để mình nói cái đó. Thì cái Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh hay là Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh, hai cái này ông thầy đều có nói hết ha. Còn ông Tư thì có nói thuộc, cái này có chữ thuộc, có ông Tư có nói, cái này là trong những cái bài kệ thôi
trong cái bài thơ của ông
của
Tư
ông Tư,
đó
có chữ thật nữa.
là à, thật cái trong cái bài thơ mà trong mình mổ xẻ là thật chứ không phải là cái gì khác hết đó. Rồi sau đó thầy thầy nói thầy giảng lại thì có khi thầy nói thật, có khi thầy nói thật.
Dạ, có hết á. Cái này có hết. Những cái này mình không có sai được. Mình không có nói là chữ sai được. Cái này mình không có nói sai nha. Cái này mình không có được nói cái đó. Mình chỉ nói là trong mỗi một cái cách giảng của ông Tư khác, của ông thầy khác. Nhưng mà nó cũng là một cái nguyên lý thôi. Ha. Rồi, chút xíu nữa mình sẽ nghe kỹ lại chút xíu. Nhưng mà em chỉ nghe cho một cái... Sao Tú?
Chị Alice, nhưng mà tại vì thầy chị anh Bảo cũng hay có hay nói thầy nhiều khi thầy nhớ nhầm rõ đó chị, cái nhiều khi thầy nói lộn á. Em không biết bởi em ấy lộn xộn mấy chữ ngay chỗ thật với thập á. Tự nhiên mình cũng hay có phân tích là thầy nhiều khi thầy không thuộc văn á thì nó lộn hay gì đó, nên em không biết là, thì cái
Lộn
này thì trong
thì không
sách
có
thì
lộn
ghi
đâu.
là thật, không lộn hả
Dạ,
chị?
không có lộn đâu.
Dạ, em hơi
Tại vì
confused
cũng
chút.
ổng cũng có dạy, ổng cũng có
Bây
nói
giờ
tại sao.
nếu mà mình muốn theo ông Tư á, là cái gốc á, là thật.
Thật.
Mình biết rõ vậy đó, là
Dạ.
cái chữ thật ở đâu ra mà chữ thật là của thầy thôi, chứ ông Tư ổng không có nói thật.
Rồi, tiếp tục nha. Đợi em chút xíu
À,
nha.
giờ tôi muốn hỏi tại sao mà thầy nói thật phải không?
Dạ, em bảo em nói mình theo hải phải theo hai ông chứ giờ theo không cũng không được. Nên giờ
Không có
nó hơi
sao cái này.
lỏng lánh
À,
cứng.
Y nói coi thầy có giảng cái tại sao mà thầy nói là thập phương Nam thay vì là thật. Có khi thầy nói thật, có khi thầy nói thập, mà tại khi nào thầy nói thập là có nghĩa là
Thập thì lúc đó thầy cũng có nói mười phương,
cái
thầy có nói mười phương.
gì?
Dạ, thầy có nói
Thì nghĩa là trong 10 phương đó, cái phương Nam mới
phương Nam nó mới có lửa Bính Đinh.
là phương Nam nó mới có lửa Bính Đinh, trong
Dạ.
10 phương cái phương Nam nó mới có lửa Bính Đinh, phải vậy
Dạ.
không?
Dạ có, cũng có. Nói chung là thầy sử dụng tùm lum hết. Mình không có bắt chữ đó sai được nha. Tại vì mình, nếu mình theo chữ mà mình bắt á, thì cái này rất là khó nha. Em nói trước, chữ nghĩa đó, thầy hay la mình là mình kẹt đó. Mình bị kẹt trong cái chữ đó. Cho
Không,
nên thầy nói là mình kẹt trong văn chương đó.
thực
Cho
ra mình
nên
không phải kẹt văn chương, mà mình muốn học cái gì cho nó
nó
chính
rõ,
cho nó chính
phải
xác, giống như là cái mẫu chánh vậy đó, để cho mình
không?
bị định sai lạc á. Tại vì nếu mà mình cho nó sai lạc á, sau này nó sẽ lái lái từ từ đi còn xa nữa,
Tại vì thầy nói cho nên là cái khó là vậy. Còn ông Tư là ông viết hai cái này nó khác ha.
Ông
Ông
viết
thầy thì
cho
ông nói,
cha
mà
là ông
ông viết thì nó khác.
thầy
Rồi, nói tiếp đi ha, để em coi cái nha. Rồi, thêm một cái nữa. Còn nữa, còn cái nữa, không phải ngoài cái đó không, còn cái gì nữa, nam là gì, mô là gì đó, nói luôn đi ha.
lửa hả?
Dạ, rồi gì nữa, cho bạn Đạo nói đi.
Nào nói đi, cái đó dễ, cái đó là không có cần văn
Chị
quá.
muốn hai câu cuối là hống viên 28 hòa nên một có hạ rồng cọp
Không
bảo
không không,
vệ tạo nghiệp
nam là gì, mô là
tình.
gì, a là gì, di là gì, đà là gì, phật là gì đó, để cho người ta nhớ, người ta dễ nhớ.
Mỗi cái mỗi chữ thôi à, chứ không có dài.
Dạ không có dài, mỗi
À, chị đang nói là nước lửa gió đất có
Đi.
phải không, nam
Nam
gì
là
hay
nữ.
rồi tôi nói ra rồi, tôi
À
mới
ra
nói ra
ạ
rồi.
là gì, ạ là đúng hay là ạ là có gì
Không,
sai.
bây giờ nói ra một cái mà chị tính nói đó. Rồi bây giờ đó,
Dạ
nam là gì, nói đi trước đi rồi sẽ nói cái đó theo. Nam là
nam
gì?
là lửa,
Nói gì
nam
nữa?
là lửa,
Mô.
mô là không khí, đà là màu sắc, phật là quê quê hậu
A là
đại.
gì? A
Nào
là gì?
từ 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 từ, chị làm em
A là
quên quá, em
nước.
chỉ nhớ
A là
no
nước.
đúng rồi đó. Rồi gì nữa?
a là nước hả, em chỉ nhớ đà cái
Di
bạn ở ngoài.
là di di là phát
Di
triển.
là màu sắc,
Di
di
là
là
phát
màu sắc,
triển. Di là phát triển.
đà là
A
đà đà Phật là thanh tịnh.
là màu sắc,
Ha, nhớ
a là
nha.
màu sắc cái gì khoe. Dạ dạ
À,
ok
còn
nhớ
mà
nha.
nếu nói mà một chữ nam, nó có một bài thơ 8 câu là nam thập phương nam lửa bính đinh cung ly thuộc ngọ ở nơi mình phát ra hừng sáng cùng trời đất lặng lẽ im ru cả tánh tình.
Lặng lại êm
À,
ru cả tánh tình nha, lặng lại nha,
à,
lặng lại,
lặng lẽ im
lặng lại,
ru
lặng
ngõ
lại
tánh
cuốn sách em trước mặt. Khỏi cãi.
tình.
Có lẽ viết
Còn
sai
lại
đó nhưng mà cái gốc em
bốn
lấy lại á.
bốn câu sau gì đây nè?
Hiệp một
À,
chỗ
hiệp
vườn
một
thu
chỗ
nguyệt
vườn
rạng,
thu nguyệt rạng đảng đời nơi tựa tiết trong xanh.
nơi
À,
tựa cũng tuyết tựa cũng được.
khảm ly diên hóng hòa 28. Hiệp lại một nhà thợ nguyệt tinh.
Cái này
Còn
bây giờ
mô thì vốn mô vốn chữ không, mỗi mô vốn chữ vô mỗi vật không, từ thời vô thủy chữa phân đồng rồi sanh hỗn độn bao trùm khắp mới tạo càn khôn tỏ một vòng đạo lý hữu tình sanh vật cả mẹ cha ân ái kết thay lòng. Mới tạo ở gì người
giật người
tạo
mới tạo rồi sao diệt.
vật người mới tạo rồi sau diệt rồi vạn sự đều do chữ nhất không.
Rồi bây giờ em sẽ nói thêm ha. Thứ nhất là mình học cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật của ông thầy á, thì cái đó nó rất là đơn giản và mọi người có thể dễ nhớ. Còn ai mà có trí nhớ nhiều hơn thì nghe cái của ông Tư ông thêm. Chứ thật sự ông thầy ông kêu mình học chỉ có những cái như ông nói là Nam thập phương Nam lửa bính đinh, đó, mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữ bền ba bảo linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hai thân tịnh ở nơi mình hay là thanh tịnh ở nơi mình. Cái đó là cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật.
Mà chị đi học của ông
Nha.
thầy dễ nhớ lắm. Nam là thập phương đi với đinh khi xong rồi chị nói nam là
Nam là lửa.
hướng nam mà rồi mô là không khí là a là nước di là màu sắc Không, gì là di
phát
những cái đó
triển.
nó dễ nhớ rồi.
Mình
Nhưng mà
kêu
mỗi cái chữ mà có 8 cái câu thơ mới là khó nhớ.
không phải, cái gì mình cũng vậy, cái gì mình chứa được thì nên chứa. Tại vì ông thầy ông nhắc đi nhắc lại những cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật ông giải thích hoài à, thì mình phải cố gắng học cái đó để mình nhớ cái nguyên lý đó. Tại sao? Tại những cái nguyên lý nó tạo ra được cái hào quang cuối cùng, nó tạo ra được cái hào quang. À, nó gom tụ được cái chân tâm. Còn những cái mà ông Tư ông nói thêm á, là khi mà ông giải thích cho mình, để ông giải thích thêm những cái chữ nam là gì, mô là gì theo cái giải thích của ông Tư, chứ không phải là nói những cái chi tiết như ông thầy mà nói trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Ông kêu mình nhớ những cái nguyên lý đó để chi, để khi mình nhìn mọi vật từ trong cái nguyên lý đó mà ra. Còn mình đi mình học thơ đó thì giống như ở trong chùa người ta hay thích đọc thơ, đọc cái kiểu này kiểu kia đó, là nó theo một cái tập quán mấy chục ngàn năm rồi, nó theo cái tập quán đó là mình hay học thuộc lòng. Còn cái này mình hiểu cái nguyên lý là nó khác.
Nhưng mà cái vấn đề học đọc thơ của ông Tư là phải hiểu thơ của ông.
Đúng, cái đó là rất khó nghe, em nói trước nha, thơ của ông Tư không phải đơn giản mà hiểu được nha.
Còn mình không có cái khác thì mình sẽ không hiểu gì, mình làm như con cát
Dạ, mình không
vậy
thể theo cái tập quán ngày xưa được. Bây giờ mình phải học cái nguyên lý của ông Tư, ấy của ông thầy là nam là thập phương nam lửa bính tinh, lửa bính tinh có nghĩa là phương nam chỉ mới có lửa, ha, chỗ cái tam tinh nó có hỏa xuất ra thì mình hiểu cái nguyên lý đó là mình nên hiểu cái đó, chứ không phải là mình đi học thuộc lòng giống như ngày xưa, cái tập quán ngày xưa mình đi học học thuộc lòng kinh kệ mà thầy nói mình học kinh mà mình không hiểu kinh,
Đi
hiểu
xuống dưới làm sao?
không à? Cái đó
Học
không
lại.
nên hả,
Học
cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là em muốn nhắc lại để cho bạn đạo nhớ ha. Rồi bây giờ tiếp tục.
nghĩa là nhớ, bây giờ tóm tắt lại là nhớ để mấy cái mà dễ nhớ để cho mình có thể là nhiều khi mình có thời giờ mình áp dụng vô trong những cái gì mình thấy xung quanh mình á, mình tập á, chứ không phải là lúc nào mình cũng làm được, đúng không? Còn với ai mà có thì giờ nghiên cứu sâu hơn á, thì nghiên cứu những cái bài thơ của ông Tư đó, nhưng mà phải nghiên cứu phải hiểu, như là cái đó thì đời trong cái khóa mà mình học về kinh A Di Đà mình cũng có cố gắng đem một số tài liệu để phân tách cái vấn đề đó rồi, thấy không?
Cái đó là nên nghe lại cái đó nha, tại vì cái đó nó trong những cái chi tiết rất nhỏ, bởi vì ông Tư không phải khơi khơi mà ông đặt những cái bài thơ đó nha, từ Đức A Di Đà diễn giải, cho nên những cái bài thơ của ông Tư rất là cao, không phải mình có tài liệu để mình minh họa nha. Nhớ khi mình đọc đó, em chỉ nói ví dụ một cái câu vậy nè, từ đời vô thủy chữa phân đồng là mình thấy là khó rồi nha, không phải giỡn nha. Đi lên thêm cao một chút xíu mới tạo càn khôn tỏ một vòng, mình giải thích được những cái câu đó không? Những cái câu nói của ông Tư không phải đơn giản ai cũng có thể giải thích được. Nói thật như vậy, trình độ giải thích những cái thơ của ông Tư phải nói là phải điển, phải rất ở cái trình độ, một cái trình độ nhất định mới có khả năng giải được những cái bài thơ của ông Tư, bởi vì những bài thơ của ông Tư là những bài thơ rất là cao về điển. Ông thầy mình là ông có những cái tài liệu cho mình để mình học rất là dễ, trong cái Nam Thập Phương Nam Lữ Bính In hay là Nam Thập Phương Nam Lữ Bính Đinh, tất cả những cái này ông có tài liệu để ông giải thích cho mình tại sao ông nói như vậy, còn ông Tư mình không có tài liệu. Nhớ là những cái bài thơ của ông Tư không có tài liệu nha, nắm được bao nhiêu là nắm, giải bao nhiêu là giải, hiểu được bao nhiêu là hiểu, nhưng không chắc chắn là đúng 100% ý đồ của ông Tư. Nhớ là cái ý của ông Tư không phải đơn giản mà hiểu được, bởi vì cái thời của ông Tư là cái chữ nó rất là xưa, cái thứ nhất, cái thứ hai mình không đủ tài liệu để mình diễn giải hết những cái ý của ông Tư muốn nói. Còn ông thầy mình có, ông thầy mình nói cái gì là mình có tài liệu.
Mình chỉ nhờ một số tài liệu của ông thầy ông đưa ra thì mình mới hiểu
Dạ.
được phần.
Còn của ông thầy là ông nói là ông có tài liệu. Rồi, bây giờ chút xíu nữa em sẽ cho nghe thêm một một cái clip cho về vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật ha, để cho mình nhớ thêm một chút. Nhưng mà hồi nãy Tú có nhắc tới nguyên lý nước lửa gió đất, đó là cái đề tài mà em muốn nói hôm nay. Anh Bảo hiểu tại sao nói nước lửa gió đất, Tú có hiểu không? Tú nãy nhắc tới em mừng quá chừng.
Dạ vậy chị rồi ok chị, tuy là trong cơ thể mình cũng có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật
Là
trong cơ
sao?
thể mình, là thủy là nước đó.
Có
Thủy là nước
gì nữa?
cơ thể mình cấu trúc
Thì
bởi cái gì,
đó bây giờ
cơ
thầy
thể mình
nói
cấu trúc bởi thì tứ đại là nước, lửa, gió, đất.
rồi bây giờ nói trước thì cái nguyên lý Nam
Dạ.
Mô A Di Đà Phật, tại sao thầy nói có nước lửa gió đất, đúng là tới 6 chữ mà tại sao thầy nói có 4 chữ.
Rồi bí rồi chị giải thích đi
Bây giờ ai nói được nước lửa gió
em
đất?
nghĩ là nếu mà nói thầy nói cái bản thể mình nước lửa gió đất là bởi vì á, nước mình đó là trong người mình là mà máu, còn gió là cái hơi thở, còn lửa là cái sự nóng của cái bản thể, đất là thịt mình đó, là sau này nó rã cũng thành đất, thế em nghĩ là vậy, không biết đúng không, nhờ anh Bảo với chị giải thích.
Nguyên lý, em nhắc lại nha, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thầy nói là nguyên lý nước lửa gió đất. Tại sao nó nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật cái 6 chữ mà giờ nó có 4 chữ? Giải thích cho em. Giải thích cho em. Giờ em không biết á. Giải thích đi. Hỏi á, đặt câu hỏi đó. Vào đó được không?
Quên à.
Quên rồi, thấy không? Không có đơn giản. Cái ông thầy nói mà mình có tài liệu mình còn nhớ không nổi nữa ông Tư, mà tài liệu của ông là mình nói không chịu nổi luôn, không nhớ nổi. Thôi bây giờ mình nghe ha. Cái này là cũng là một cái để mình học đó nha. Nghe kỹ mới được nha, cái này nghe rất kỹ nha.
Dạ thưa thầy, con nghe anh Trường. Dạ thưa thầy, con nghe anh Trừ hỏi về kinh Chúa, thầy nói là nên đọc tốt. Con có thắc mắc là kinh Phật thì như thế nào? Tại vì hồi lúc mà thầy đi đến thiền viện Nhẫn Hòa đó thì thầy có nói con gắng chở bạn đi thiền, thì thầy vừa đi xong thì có hai người bạn đạo ở Việt Nam mới qua, thì con chở hai người đó đến thiền viện Nhẫn Hòa thiền, thì trong lúc con chở đến đó thiền thì hai cái người đó cũng thích đi chùa lắm, thì con hòa với người ta con cũng đi chùa. Nhưng mà trong lúc con đi chùa thì con thấy ông thầy ông giảng về kinh Phật á, thì con thấy nó lộn xộn quá, con về con thiền rất là khó. Tại vì ở trong cái lời mà Nam Mô A Di Đà Phật á, thì từ từ lúc con thiền tới giờ con tin đó là nước lửa gió đất. Trong lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thân thể của mình nó rất là khỏe, thiền nó cũng có sức, cũng có điển, có dễ thiền. Nhưng mà trong lúc con đi chùa thì ông thầy ông giảng Nam Mô A Di Đà Phật á, thì cái đó là tiếng phàn. Ông Phật Di Đà đó, trước khi mà ông thành Phật thì ông có 48 câu nguyện. Ông nguyện và ông tu, trong lúc ông đắc đạo rồi á thì tất cả mọi người Phật tử của ông á thì mới nói là tiếng phàn á là Nam Mô A Di Đà Phật, là chúng tôi nguyện tu theo Phật Di Đà chứ không phải là nước lửa gió đất. Thì ngay trong lúc mà con nghe giảng vậy con thấy nó làm như nó lộn xộn hết á, con về con thiền nó rất là khó khăn. Thành ra con nghĩ đi chùa đọc kinh á như vậy có nên không thầy?
Đọc kinh phải hiểu kinh. Như tại vì con lộn xộn là con nói niệm bên này Nam Mô A Di Đà Phật là Nam thập phương Nam rửa bên đinh mô chỉ rõ Phật vô hình. A nhâm quý gồm thao nơi thận. Di giữa bền ba báo linh tinh khí thần. Phật hay thân tịnh nơi nơi mình. Thì con thấy nhẹ. Còn cái kia tôi nguyện đi theo ông Di Đà, mới có thấy mặt ông Di Đà đồng kia. Thì vì con thắc mắc cái chỗ đó nó lộn xộn. Cái này là con niệm rồi con khai thông cơ tạng con, trí tuệ con mở thì con mới thanh nhẹ. Còn cái kia mình niệm rồi mà đi theo cái ông Di Đà, không biết ông Di Đà là ông nào, không biết ông ra làm sao, thì nó lộn xộn.
Nhưng mà con muốn hỏi là cái kinh kinh Phật đó thầy, là dạy như vậy nhưng mà mình có nên đọc kinh Phật không? Kinh Phật có phải là tốt không, cũng như là kinh
Kinh
Chúa
Phật
không?
mà giảng đúng thì tốt. Rồi con tu đàng hoàng, con thanh tịnh, con có điển, con nhìn kinh Phật con thể cách nghĩa được chiều sâu của kinh Phật thì đúng. Mà lấy cái lời đời mà cách nghĩa kinh Phật là tắt lắm.
Thầy không có câu hỏi. Thầy nói Nam Mô
không
thì nó liên hệ tới lửa, theo cái cô nó mới được học hết, thì là nó liên hệ tới lửa, còn thủy thì là còn đất với là gió gió với đất
là nó
Di là pháp chỉ
gió pháp kiểu lên
thanh gió không đất
là đất là thanh tịnh đó
thanh tịnh
cổ
đó ha. Nguyên lý nước lửa gió đất, thật sự cái quyển cái năm 1992 này có Tú nè. Lúc đầu thì em chưa có cắt cái đoạn mà thầy nói nguyên lý nước lửa gió đất, nhưng mà cái chị này chỉ hỏi nha. Nhưng mà em nghĩ chắc thầy có nói cho nên chị nó mới hỏi lại. Thì hồi nãy giờ thầy có nói á, có lặp lại cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tới thầy nói nước lửa gió đất là nằm ở đâu, nước nằm ở đâu, Bảo nói nha.
Nước là chữ A.
Rồi. Lửa.
Lửa là nam.
Rồi gì nữa? Gió.
Gió là không khí, là mô. Nhưng mà
Màu.
đây thầy cũng nói di là phát triển.
Gì?
Di phát triển thì nó có cái sức phát triển thì nó ra gió. Phật là thanh tịnh, là đất.
Thổ, nghe cái rúng mình á.
Có bốn cái à?
À, đất lửa gió đất, nói cái bốn chữ thôi ha.
Ừ.
Nam mô với lại di với lại Phật.
Thật ra cái này nó không phải là nguyên lý của sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, mà thầy muốn giảng cho mình nghe về cái tứ
Đất
đại,
lửa gió đất.
muốn giải cho mình nghe về cái tứ đại nước lửa gió đất thôi, cho nó có liên hệ gì tới sáu chữ thôi, chứ thiệt ra sáu chữ là phải có sáu cái đàng hoàng á.
Cho nên nó khi mà ông thầy ông nói cái nguyên lý nước lửa gió đất á, thì em chưa có cái đoạn đó, em sẽ kiếm em sẽ nghe lại cái khóa của Tú để em biết thử xem ông thầy có nói cái nguyên lý đó hay không, mà tại vì có hai bạn đạo lặp lại, có nghĩa là có nghe
Ai
một cái gì đó mà không hiểu
lặp lại?
đó. Cái chị đó chị lặp lại đó, chị nói nguyên lý nước lửa gió đất, cái chị này chị cũng nói là nguyên lý nước lửa gió đất, nhưng mà
Chị kia chỉ nghe trong chùa nói chứ đâu phải là
không, trong chùa là nói khác, ông chùa nói là Nam Mô Di Đà Phật để tôi đi theo Đức A Di Đà là khác, hiểu
vậy.
không? Nhưng mà bà nói thầy nói là Nam Mô Di Đà Phật là nguyên lý nước lửa gió đất, cho nên thầy mới nói nguyên lý ở đây là nam, là nam thập phương nam lửa bính đinh đó, là như vậy. Có nghĩa là đó, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật có chỉ nằm trong sáu chữ đó thôi, mình thuộc trong sáu chữ đó thôi, và nếu mà ai dài quá ai không nhớ được thì nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật là linh cảm, vậy thôi. Thì mình hiểu gì cũng được, mình hiểu nó để mình hiểu được là từ đó mà ra hả, thì mình chỉ hiểu cái nguyên lý nó như vậy. Còn muốn đi sâu nữa thì nếu ai muốn đi sâu nữa thì nghe lại cái khóa của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mình đã diễn giải một lần rồi. Còn muốn thì tuần sau em cho nghe một số cái clip khác. Nhưng mà đó, cái nguyên lý nước lửa gió đất này đó, nó không phải nằm ở trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, mà tại cái hai cái bạn đạo này lặp lại cái lời Đức Thầy mà không biết có hiểu nổi cái trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là như thế nào hay không. Hiểu không?
Họ muốn tìm coi cái nó tương đương với cái gì ấy, trong
Dạ.
cái nước lửa gió đất nó tương đương với mấy cái chữ nào trong A Di Đà Phật ấy, là khác.
Dạ. Cho nên thầy mới đem ra dí bốn cái chữ ha, mà thầy dí cái bốn chữ à, mà đúng là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật tới sáu chữ lận.
Thành ra không có thể dùng cái nước lửa gió đất này làm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì nó không có đúng.
Khi mà ông Phật ông trở về với cái chân tâm của ông là trên cái hào quang của ông mà nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, thì cái hào quang ông cứ xoay tròn hoài đó, thì ông lấy bốn chữ ấy, sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật ông giải cho tất cả mọi cái hoàn cảnh xảy ra mà thôi, chứ không có dùng nhiều cái chữ khác. Cái chữ khác có nghĩa là những cái điều mà xảy ra cho cái bản thể mình, là ông diễn giải cho mình hiểu cái bản thể này từ đâu mà sinh ra, thì cái đó có. Còn mà cái từ khi mà ông nói ông trở về với cái hào quang của ông, khi cái dòng hào quang mà nó xoay á, thì ông chỉ dùng sáu chữ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà thôi, cho nên ông mới là vô biệt niệm là vậy đó, là lúc đó cái hào quang nó cứ xoay mà cái chữ Nam Mô Di Đà Phật nó cứ xoay cho trong cái hào quang đó thôi, tại tất cả mọi sự việc xảy ra đều từ trong đó mà ra ha. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mình học thì mình nhớ được cái nguyên lý nó xảy ra, nó từ Nam Mô Di Đà Phật là nam thập phương nam lửa bính đinh, thì mình biết là lưu phương nam mới có lửa ha, tam tinh mới có quả xuất ra, và mô chỉ rõ vật vô hình thì trong không mà có đó, từ không khí ở phía bên trên đỉnh đầu đó thì trong không mà có đó đã là cái vật vô hình rồi. A nhâm quý rồi gồm thâu nơi thận, có nghĩa là nước, nghĩa là thủy điển tương giao, rồi di giữ bền ba bảo linh tinh khí thần, là từ đó cái phát triển ra nó trụ nó mới phát triển. Rồi cái đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là nói về màu sắc, khi mà cái bản thể mà nó phát quang ra được thì 40 mét vuông thì cũng không có ai dám tới ha. Rồi Phật hay thân tịnh ở nơi mình thì khi đó mới thấy được là từ đó là cái nơi mà trở về với cái chính mình, những cái thắc mắc, những cái lộn xộn thì khi đây mình khai thông cái bản thể này thì khi đó nó sẽ từ cái sự thanh tịnh mà ra. Thì cái đó mình hiểu cái nguyên lý đó thôi thì cái đó là đủ để mình biết là mọi sự vật từ đó mà ra, tất cả đều từ đó mà ra, từ cái lửa, không khí, nước, phát triển màu sắc, linh cảm, tất cả những cái điều này là phát triển từ cái Nam Mô Ly A Di Đà Phật. Mình hiểu như vậy là đủ rồi. Còn ai mà có bộ nhớ sâu hơn, muốn hiểu, tìm hiểu theo cái lời của ông Tư, đó là do mình muốn hiểu thêm mà thôi, chứ không bắt buộc là phải hiểu những cái lời thơ của ông Tư, tại vì những cái lời thơ của ông Tư là rất khó diễn giải. Khi mình học thuộc lòng thì được, giống như cái chị đó, chị vô chùa chị thấy người ta nói tiếng Phàn có 48 câu nguyện đi theo Phật A Di Đà đó, là những cái đó là theo theo trong chùa mà thôi, tại tại cái tập quán mấy chục năm mà người ta mấy mấy ngàn năm người ta theo cái tập quán đó, người cứ theo người ta học thuộc lòng thôi, thì mình không có theo cái đà đó nữa. Cái đó là đi theo cái lời dân thì nó rất là chậm, cái này là điển thì mình nó khác hơn. Cho nên đừng cứ học theo cái kiểu ngày xưa nữa, là mình không có thay đổi được cái điều gì hết, mình chỉ học thuộc lòng thôi. Nhưng mà thật sự nha, nói trước học thuộc lòng nhưng mà không chính xác nha, em nói trước hồi nãy là có nhiều chữ sai cho nên không có nói, nhưng mà tại vì em chỉ nói là không có chính xác, tại vì chắc chắn người học theo sách này người theo sách kia thì cái sách nó không có giống nhau, viết lại thì khó mà dính chính xác. Nhưng mà hồi nãy có mấy chữ sai em biết nhưng mà em không có nói ha, cho nên là tại vì cái đó thơ của ông Tư nên em không có bàn thêm.
Tiếng phạn chứ không phải tiếng phàn.
Tiếng phạn mà bà đó tiếng phàn 48 câu nguyện. Nhưng mà cái chị này á, tại vì á, chị nói con quà với người ta, chị như chùa với người ta vô đó vô cái bà lộn xộn quá thì không được liền, hiểu này chưa xong nó chạy theo hiểu khác thì sao mà hiểu được
Ta đi
ha.
chùa, con cũng đi chùa để quà với người ta đó,
Quà với người ta đó,
học
cũng quà đó.
nhắn học quà
Cho nên cái gì cũng vậy, khi mình hiểu cái gì đơn giản nhất, mình hiểu để mình có cái chỗ để mình chứa, tại cái đó là cái hành trang của mình, chứ không phải mình hiểu qua trời qua đất tới cuối cùng mình ra đi. Nhớ là bởi vì tại sao em nói là khi mình rảnh á, mình niệm Phật cái mà cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mình cứ nhớ, mình hiểu, tại mình nhớ, mình hiểu rồi mình mới nhớ được. Khi mình không hiểu thì mình không bao giờ nhớ được á. Còn mình cứ học thuộc lòng như con cát á, mình đi ra khỏi cái bản thể này mình chết, mình đi ra khỏi bản thể này mình đâu có đem hết cái đống thuộc lòng nó theo. Mình chỉ học cái nguyên lý thôi. Nguyên lý mình hiểu được thì khi đó đó là cái mà mình điêu luyện, mình hiểu được, mình điêu luyện được. Còn mình học thuộc giống như những người khác, giống như những người mà đã từng đã qua những cái trình độ sơ tăng đó, người ta chỉ học thuộc lòng thôi thì cái đó không có được giúp ích gì cho mình hết, tại vì mình không có diễn giải được những cái lời mình nói ra. Khi mình đọc được mình diễn giải được.
mình cần là cái chấn động lực Nam Mô A Di Đà Phật, càng ngày nó càng không nhẹ thì nó rút mà ra đi á, mình sẽ đáp vô một cái giới thanh nhẹ hơn. Cần cái chấn động lực, mà chấn động lực nó muốn cho nhẹ là phải gom, phải trụ lại.
Cho nên tại sao em nói hay rảnh là cứ niệm Phật đi, thầy nói rảnh là cứ thiền đi, nhưng mà bây giờ thiền thì cũng phải có giờ phải không, ngày mình đâu có thiền thì thực thể nào mà thiền hơn cái giờ quy định.
Niệm Phật thì cũng có giờ chánh phải không? Bây giờ giờ phụ cái đó là mình lắng thêm 5 phút cũng được, đừng có chê.
Cứ 5 phút không có sao hết, thí dụ mình không có làm gì, ngồi cái ịt vô, ngồi bắt cái máy vô niệm. Tại vì bắt như vậy, cái phần dưới này của mình, cái phần hạ giới, cái phần hạ cấp này, nó cũng cảm thấy là à, cái giờ đó là giờ phải niệm Phật, nó thanh tịnh
Rảnh,
hơn. Nó
rảnh
rảnh
mà.
là mà nó thỉnh, thay vì giờ nó dưới này nó rảnh à, nó nói thôi giờ lên trên kia chơi chút xíu đi, vô coi chút xíu YouTube đi, chút xíu Facebook đi. Nó thích á, nó thích, nó không biết làm gì á. Còn trong khi đó mình ngồi mình niệm á, cái
Đó
giờ đó
là
nó
cái tập quán, mà cái tập quán xưa cũ mà xấu á, thì bây giờ mình phải thay đổi cho nó một cái tập quán tốt hơn, nghĩa là tập quán niệm Phật thì cũng phải nhiều ngày nhiều giờ chứ, tại mình dạy nó lên mấy cái chương trình đó là cũng mấy chục năm rồi, thì bây giờ mình muốn cho nó học cái chương trình niệm Phật thì cũng phải mất nhiều thời gian chứ, thành ra phải dày công, thành ra lắng 5 phút thôi tụi nó không có cãi được, nó không có trả giá, mà mình cũng ngồi 15-20 phút nó trả giá.
Có khi mình ngồi tiếng cái ở trên này mình đi đâu mất tiêu rồi, dưới đây nó nói ơi nó trên đây nó ngủ rồi, nó ngủ khò khò rồi, dưới đây thì nó tưởng là nhẹ mà không có nhẹ, là tại vì dưới đây nó chưa có sửa, dưới đây nó chưa có chịu làm gì hết, tại nó đâu có làm gì đâu, mình ngủ mất tiêu rồi, chủ nhân ông đi mất tiêu rồi, ở dưới đây nó ngồi phè ra đây đây, chủ nhân ông ngủ rồi thôi mình dưới đây mình làm gì làm, cái xong giật mình thức dậy là đâu có luyện đâu, ở dưới đây nó đâu có luyện, dưới đây nó không có niệm, dưới đây nó không có niệm thì thằng kia nó đi mất tiêu, nó ngủ mất tiêu rồi, nó đi mất rồi, nó thăng nó nhẹ rồi, nó đi mất, trong khi dưới đây nó không chịu làm,
Bắt làm lại.
quay trở lại ngồi làm nữa. Đó, chỉ cần 5 phút thôi. Mà 5 phút đó vững vàng trong 5 phút, không có tạp niệm, cái đó là cái khó nhất. Cái khó nhất là thằng kia nó không có quậy, cái thằng hạ giới này nó không có quậy mình, cái đó là cái khó nhất.
Thì lúc đầu nó không quen thì nó phải quậy. Tại lúc đầu nó đâu, cái tập quán của nó là tập quán hướng ngoại, mà mình biểu nó hướng với nội nó đâu có chịu, thì đương nhiên nó phải quậy. Nhưng mà một thời gian sau nó mới quen. Mình nó cần có nhiều cái cơ hội để cho nó quay về bên trong như vậy đó, thành ra cái chương trình mà 5 phút của thầy á, mình thấy hay.
Khi mà để ý đi, mình cứ nghĩ cái cuộc sống này mình không biết, thầy nói là vô thường, cũng như ngoài đời người ta hay nói vô thường, mình đâu có biết ngày mai mình như thế nào. Mà nếu ngày hôm nay mình không tập cho mình á 5 phút như vậy, cái giờ đó là cái giờ quen của mình, bất thình lình ông trời ông bắt mình đi, cái giờ đó tự nhiên là cái giờ niệm Phật của mình, giờ đó là giờ niệm Phật của mình, là tự nhiên cái sự thanh nhẹ nó cũng tới với mình, và cái sự thanh nhẹ nó ra đi cũng tới với mình. Đó là một cái thói quen, một cái tập quán, thì mình không có bị bỡ ngỡ. Thầy nói mình không có bị bỡ ngỡ.
Còn mấy người lớn tuổi thầy dặn sao? chưa, 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 chưa có cắt nhưng mà thầy dặn sao.
À,
Bởi
cắt
vì lớn
rồi.
tuổi thầy có cái lời khuyên đặc biệt hơn. Đúng không? Tại vì lớn tuổi cái mà ra đi thì nó nhiều hơn là cái ở lại. Thành ra thầy dặn nhiều cái mà để tranh thủ thời gian mà đừng có cho mất cái thời gian nhiều á. Thầy căn dặn một cái nó rất là đơn giản. Thầy nói sao, Ly nói làm sao?
Anh Bảo nói đi.
À, thầy có dặn mấy bác nó nói lớn tuổi rồi, bớt nói chuyện đi, cho niệm Phật. Thành ra cái thời gian mà hồi đó giờ mình quen á, mình để dành á, dư thời gian đó mình nói chuyện á, thì bây giờ mình đổi cái đó lại thành niệm Phật, tại vì mình chỉ còn có bao nhiêu đó để ra đi thôi à. Thì bữa nào cắt cái đó cho bạn đạo nghe.
Cô bạn đã có cho nghe rồi chứ.
Có
Bác
nghe.
ở bên vi thức cho con nghe rồi.
Bữa hổm còn cái khác nữa. Thành ra
Vi
để
thức hả?
bữa nào cho nghe bạn đạo nghe lại, cái đó là món quà của thầy cho mấy bạn đạo lớn tuổi.
Thật sự lớn tuổi nhỏ tuổi mình đừng có nghĩ vậy nha. Không phải đâu anh Bảo, cuộc sống này nó là như vậy, nó quy định của ông Thượng Đế. Mình không biết lớn hay nhỏ tuổi mình đâu có biết được, không có
Nhưng
nên
mà
nói vậy.
không phải vậy, nhưng
Nhỏ tuổi lớn tuổi gì cũng phải chuẩn bị cho cái hành hương của
mà
mình.
cái ý thầy nói là lớn tuổi rồi không còn làm gì nữa, chỉ tập trung vô cái chuyện đó thôi. Tại cái thời gian nó mình ra đi nó cận kề hơn cái người mà nhỏ tuổi, chứ không phải là người nhỏ tuổi không đi. Người nhỏ tuổi cũng có thể đi bất ngờ, nhưng mà thầy chú tâm vô cái người lớn tuổi là tại vì cái thời gian còn lại rất là ít. Thành ra làm cái chuyện gì mà cần thiết mà đáng làm nhất thì nên làm. Thành ra thầy chỉ nhấn mạnh có nhiêu đó, thầy chỉ có yêu cầu có nhiêu đó thôi. Thầy không có biểu làm gì khác, thầy không có biểu làm thiền nhiều cử hay là gì, không có đâu. Thầy chỉ dặn niệm Phật thôi, mà thầy dặn là phải bớt nói
Tại vì những người đó là cái thời điểm đó là
chuyện.
mới vào tu, rồi những người đó cái tập quán là nãy giờ lằng nhằng con cái con cháu rồi đó cũng nhiều lắm chứ không phải là giỡn, cho nên ông thầy ông nhắc chị để cho những cái tập quán mà thường hay nói nhiều với con cháu hay lầu bầu con cháu thì kêu niệm Phật đi, không còn bao nhiêu thời gian, thì cái đó thầy nhắc hoài ha, cái đó thầy nói hoài luôn á. Thì nói đối với những người lúc thời điểm đó là tại vì cũng lớn tuổi rồi mà tu thì quá trễ rồi, đâu còn gì khác ngoài cái niệm Phật. Tại vì họ thiền thì cũng có người thiền giỏi có người thiền không giỏi, thì thầy nhắc chung như vậy, có nghĩa là đối với những người già, những người lớn tuổi. Nhưng mà những người trẻ tuổi mà nếu mình nghĩ mình cứ sống hoài cái thế gian này thì sẽ
Là khác,
không có cái gì chuẩn bị, sẽ không có cái gì chuẩn bị.
người trẻ tuổi thì khác nữa. Người trẻ tuổi phải nghĩ là không phải là mình sống đời ở thế gian, không phải là mình còn nhiều thời giờ, phải nghĩ vậy. Khác nữa, cũng phải nghĩ là mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, là ông trời ông có thể kêu mình bất cứ lúc nào, chứ không phải là mình nghĩ bây giờ mình có thì giờ thôi, mình bắt đầu năm nay mình còn khỏe mình tính chương trình năm sau mình đi đâu đó. Cái đó là có chương trình. Tại vì mình nghĩ mình còn sống lâu cho nên mình có nhiều chương trình lắm. Ở dưới này nó đề nghị rất nhiều chương trình nè, hẹn nhau gặp lại kỳ sau tại đâu nó tính hết rồi. Không biết ngày mai còn ở không, mà cứ hẹn kia không. Thành ra mình phải lo tập trung vô, quay về bên trong. Cái khó là cái sửa đổi cái tập quán hướng ngoại của mình. Thầy nhắc cái chữ đó rất là thấm. Tại vì mình lớn lên đương nhiên là mình phải hướng ngoại để mình có cuộc sống, chứ mình hướng nội làm sao mình sống được, làm sao đi học, làm sao làm việc ở trong xã hội, làm sao có tiền nuôi cái bản thân này. Thành nó thành ra một cái tập quán rồi. Rồi có thời giờ rảnh mình làm gì ngoài cái giờ đi làm việc, thì phải đi chơi, đi ham vui cái này cái kia nọ để cho nó khuây khỏa rồi đi làm tiếp, phải không? Thành ra nó thành một cái tập quán. Là một cái tập quán đó mà mình sửa đổi cái đó rất là khó. Từ cái đó đó mà đổi qua một cái là quay về bên trong không á, nó khó lắm nha, không phải đơn giản đâu. Thành ra thầy mới nói là cái tập quán hướng ngoại là vậy. Bây giờ mình đổi thành cái tập quán hướng nội nó không có đơn giản. Hướng nội là gì? Là lo khai triển bên trong không. Mà bây giờ lo khai triển bên trong là đâu có đi đâu nữa, là chỉ ngồi một chỗ, quay về bên trong bắt tụi nó niệm Phật, thiền thiền giải học đạo thôi, chứ không có làm gì hết á. Mà con người ta đâu phải dễ mà đổi cái tập quán đó, khó lắm. Thành ra mình phải ý thức trước, rồi từ từ mình đổi chuyển hướng cho nó từ từ. Mà mình phải ý thức là cái đó là cái điểm yếu của nhân sanh, chứ không phải là của riêng mình. Cái đó là nhân sanh ai cũng bị dính cái đó hết. Mà bây giờ người tu mà ý thức được á, là phải chuyển đổi cái đó. Mà cái chuyển đổi cái đó nó đòi cái sự dày công và cái ý chí mình phải mạnh mới được.
Thầy nói thường thường thầy nhắc trong những khóa học, thật sự những khóa học là đã được học nhiều rồi nha. Thầy nói không tu rất uổng, không có phải là nói những người mới tu hoặc những người không tu đâu nha. Tất cả đều thầy nhắc cái câu này nha. không tu rất uổng, chữ tu nó rất là rộng, cho nên nếu mình nghĩ ồ tôi ngồi thiền vậy là tôi đã tu rồi, không phải đâu. Cái tu nó rộng lắm, rất rộng và rất là khó, không phải nói đơn giản tôi chỉ ngồi thiền như vậy là đủ. Tu là phải nói một điều rất là khó, cái sự lập hạnh với mình đó là cái khó nhất, đó là cái sửa cái tánh xấu. Tại vì tất cả ai cũng vậy, ngay cả em cũng vậy, anh Bảo cũng vậy, đều có những cái tánh xấu. Những cái tánh xấu đó phải sửa từng chút một. Mình nói mình sửa xong rồi không có đúng đâu. Nóng tánh, so đo, tranh chấp, tất cả những cái tánh xấu đó muốn bỏ một ngày một bữa không phải dễ đâu.
Nó phải
Không phải dễ
nhiều,
ha.
nó phải thử tới thử lui, rồi nó phải có những cái giai đoạn ăn năn sám hối, rồi phải thử tới thử lui, chứ đâu có cái gì mà, tại mấy cái đó là từ nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp đâu, mà bây giờ mình muốn bỏ liền đâu có được, là nó cũng phải test tới test lui, thử tới thử lui coi có hiểu chưa, có thấm chưa em, tại bên trong này nó cũng đông lắm chứ đâu phải một đứa hai đứa đâu.
Cho nên cái duy nhất, cái chìa khóa duy nhất vẫn là niệm Phật. Niệm Phật cho cái bộ hạ bộ này nó đầm lại rồi đó, cái sự gom điển của mình nó cũng dễ dàng hơn ha. Cho nên mới gọi là bình tâm. Cái tâm mình chưa có quân bình thì đâu có bình tâm được. À, cái đó là cái khó nhất trong cái hạ giới mình chưa có làm được. Thấy vậy mà không phải vậy nha, nói vậy mà không phải vậy, đụng chuyện mới thấy chuyện. Đụng chuyện rồi mới thấy, chứ không phải là ồ nhiêu là đủ rồi, không phải đâu, không có đủ. Thì nó cuộc hành hương của mình không bao nhiêu là đủ hết, chưa bao giờ được coi là đủ.
Tại vì mình cho đủ là mình dậm chân tại chỗ hay là bắt đầu lùi à?
Có tức mới có tiếng.
Ừ.
Ừ, không tức là không tiếng. Ông thầy ông bị ông Tư chọc tức nhưng mà ông tiếng. Mà ông thầy ông chọc mình tức hoài mà nó không tiếng. Không phải ông la mình hoài mà mình không thấy la
Ừ.
rầu vậy. Nói chứ ông thầy la nhiều lắm, nếu băng đạo mà nghe kỹ từng băng một, bây giờ em cho nghe nhiều hơn đó, em gửi ra nhiều hơn băng đó, thì trong những cái bài học đó có những cái bài la của mình rất là nhiều, la nhiều lắm lắm.
Là để đánh thức tâm hồn của mình chứ không phải ghét bỏ gì mình mà la
Ừ, cho mình thức giác nhiều hơn. Rồi câu hỏi băng đạo đặt ra, cái Nam Mô A Di Đà Phật tuần sau em sẽ cho nghe thêm ha. Bây giờ thì mình đầu tiếp tục cho cái học luật quán thông. Cái học luật quán thông mình cũng nói nhiều lần, bây giờ mình sẽ nghe ha, rồi mình sẽ thấy cái luật quán thông ở chỗ nào.
Cho nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê, món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống nó vụ về nha, ăn xuống nó cũng ngon như món kia, tại mình không chịu ăn mình chê, thì ăn vô thì nó có một thứ thôi, nó cũng ấp ấm bao tử vậy, nó cũng đi ngủ cũng khỏe, thế chứ. Cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chấp nữa, và dưỡng cái hòa để thông cảm kia, mà học luật quan trọng, bước qua học luật quan trọng cho các bạn, học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học tới toàn năng, cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu nhiều, hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lang tùy theo luồng điển tôi giảng ở trong cơ, từng từ bên trên đem xuống cho các bạn, các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thấu hơn. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi, rồi các bạn sẽ mở và tự đi, thêm giàu thêm nhất đó, rồi đi đây đó, đi tới đâu ai cũng đó là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi, cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc con đi thôi, đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc con rồi bạn tự đi, thấy không? Đó là vậy. Cho nên các bạn có tương lai là làm việc lớn, không bao giờ làm việc nhỏ. Và làm việc nhiều hơn người thường mới là người vô vi. Còn làm việc ít hơn người thường không có phải vô vi.
Kính thưa thầy, như qua lời thầy giảng thì con thấy rằng thầy đã đạt được đến một cái trình độ quán thông hết tất cả ba cõi, khỏi trời, khỏi người, khỏi địa ngục, và thấy rằng thấu suốt hết tất cả mọi lý. Thì theo như thầy, thầy thấy thiên đàng với lại thế gian thì nó có khác nhau hay là nó giống nhau?
Nó không có khác, tại vì con người cho là khác. Thì thế gian mình cũng ôm cái thức mà sống, mà lên thiên đàng cũng ôm cái thức mà sống. Chỉ cái thân trượt, cái thân thanh khác chút đó thôi. Mà chúng ta tu về hồn thì cái thân chúng ta càng cái hồn càng ngày càng, cái thân kim thân của cái hồn càng ngày càng thanh. Mà nó cũng giúp đỡ được cái thể xác phàm hồn thanh. Ngày hôm nay các bạn ăn chay, ăn ít rồi các bạn thấy nó nhẹ nhàng, không có hôn trước như xưa nữa. Nó không thanh lây. Thì sau này cái màu mã của các bạn chết là nó có một luồng điện của ngôi sao thực tế chiếu ngay các bạn. Cái màu mã của các bạn trong đâu thì nó có chiếu đó. Nó thanh như vậy. Nó liên hệ trên. Thì các bạn không phải là tầm thường của một vì sao nào. Liên hệ hết. Có sponsor hết. Có bảo trợ hết. Nhưng mà mình từ chối sự bảo trợ thì mình được tạo yêu hè. Cho nên tôi khuyên các bạn mở đi, mở rộng. Mở rộng trong nó ngăn nắp nhiều, nó mặc sức là chưa. Cả triệu việc chưa trong đó là một lượt cũng xong. Sao đâu. Tôi thường thường nói một việc cho mọi việc mà. Các bạn biết lý thông thì bạn lý minh. Không có gì khó đâu.
Bây giờ thầy trong cái bài giảng thầy có nói rằng, thầy có kêu gọi rằng các con nên chấp nhận học, và khi bài học đến phải học. Tuy nhiên thì kinh nghiệm bản thân thì con thấy rằng khi nào mà bề trên đưa đẩy một cái chuyện gì mà đâu có lối thoát đâu mà từ chối với không từ chối. Lấy ví dụ như bây giờ cái đi làm, đi nai lưng ra đi làm cho chủ đang nuôi vợ nuôi con, bây giờ từ chối cũng được, từ chối ai em nuôi. Thành ra cái chuyện mà thầy biểu chấp nhận học là con chưa có thấu suốt.
Mình từ chối rõ nha. Nuôi vợ nuôi con, mình tính với vợ con nó không có tao tụi mới chết rồi. Mình còn sống, mình thấy rằng nhờ bà tôi mới có cơ hội biết được kiếm tiền. Nhờ bà tôi mới nên thân. Quý bà ơi, chứ trách bà chi. Thấy không? Phải hiểu cái chỗ đó. Không phải sợ vợ, nhưng mà quán thông sự nghiệp của chúng ta là Thượng Đế đưa tới cho chúng ta. Chúng ta phải trả bà cho hết lý. Đừng phải làm chút rồi giấu một chút. Tự hại lên. Làm cho hết lý đi. Không phải phải vui. Rốt cuộc nhờ vợ nhờ con tôi mới nên thắng. Chứ còn hồi nào giờ tôi không cứ vợ tôi thử quần áo hồi xuống ấy. Ai lo đâu. Tôi giúp nó chút, nó giúp lại trật tự cho tôi có gia đình đi về nhà nó ngồi. Cái má thằng nhỏ đem đi nước uống cũng vui à. Phải không? Nó có cái chuyện trách nhiệm đó là quan trọng. Đừng từ chối cái trách nhiệm của chúng ta. Phải giữ lấy sự trách nhiệm. Và vun bồi cái dũng chí đi trong trách nhiệm để nó quan trọng. Làm nhiều để các bạn thấy có gì khó khăn đó. Học thêm và mở trí thêm.
Hay ha, luật quán thông. Rồi, bảo nói luật quán thông.
Luật quán thông. Thầy nói mình không được nuôi cái chấp mà phải giữ chữ hòa. Phải đi trong trách nhiệm mới là quán thông. Rồi, đi nói tiếp đi.
Chết chị, nhát vậy.
Thì nói là thế gian thiên đàng hai cái cũng giống nhau, chỉ ôm cái thức mà sống, nhưng mà nó chỉ có khác một điểm thôi là trượt với thanh. Là trượt với thanh thôi, cũng cái thức, mà cái thức trượt hay là cái thức thanh. Thì nếu mà cái thức thanh đó là cái phần hồn mình được thanh nhẹ đó, thì nó cũng giúp cho cái thể xác này được phần. Mà mình nhờ mình giúp cho cái thể xác này nó được thanh nhẹ, nó mình ăn chay ăn ít chết đó, cái luồng điển của ngôi sao nó cũng chiếu cho mình đó. Cái thanh nó liên hệ với bề trên, thì đã ráng mở rộng đi để chứa những cái chân lý đó, để mở trí.
Cái mà thầy nhắc đó là mình ôm cái thức mà sống đó. Ha, mình ôm cái thức của mình nhẹ thì nó nhẹ, mà cái thức mình nặng là nó nặng à. Nhẹ hay nặng là do mình quyết định chứ không ai quyết định mình giùm mình hết. Còn cái chỗ thầy nói khi mà mình ở cái thức nhẹ đó, thì khi mình ăn những cái gì nhẹ nhàng cũng vậy, thì khi mà cái lúc đó cái luồng điển nó cũng khác, và cái thơm lây nha, nó cũng có cái thơm lây nữa, và cái mồ mả đó lúc đó có cái luồng điển thực tế từ bên trên chiếu ngay vô cho cái người tu thanh nhẹ nha. Đối với những người tu nha, thầy nói có những người tu mới được nha, khi mà tu thanh nhẹ đó thì cái luồng điển thực tế của cái sao của mình nó chiếu ngay cái thẳng cái mồ mả đó, cũng giống như ông Tư đó. Ông Tư ông phải lựa cái sao mà ông biết coi sao, cho nên ông mới biết là đặt cái chỗ nào cho cái xác của ông, là ông Tư không biết cái đó. Còn mình thì mình không biết, nhưng mà thầy nói là khi đó đó, cái thời điểm đó thầy nói cái mồ mả chứ bây giờ đâu còn mồ mả nữa đâu,
Giờ
nó
thiêu rồi, đâu có
thiêu
chiếu
hết
nữa,
rồi.
không có chiếu nữa.
Dạ, nhưng mà cũng có chứ, cái lúc mà mình anh bảo thải ra biển thì nó cũng khác rồi, thải ra biển thì nó cũng có cái luồng điển mặt trăng, nó cũng có cái liên hệ trực tiếp ở đó đó, nó cũng có cái phần sao của mình chiếu cho mình, bảo trợ cho mình, ghê không? Cho nên mình không có nên từ chối cái sự bảo trợ đó, là có nghĩa là mình phải tìm cái sự thanh nhẹ. Thầy nói là nung nấu cái sự thanh nhẹ,
Cái đây là
và
quan trọng á.
cái đó là quan trọng lắm. Cho nên đâm ra đó, mình tu cái này là tu cho cái hồn, mà cái hồn đó phải thanh nhẹ thì cái xác này cũng phải được thanh nhẹ, có nghĩa là những cái gì thực chất ở cái vật chất của thế giới này, ở trong cái thế gian này, mình phải đem vô cái bản thể này cũng phải đủ sự thanh nhẹ, thì cái phần xác nó nhẹ thì cái phần hồn nó nhẹ hơn, nó không có làm nhiều việc, nó không phải phải tranh đấu với cái thằng xác. Cái thằng hồn nó là một chuyện nhưng mà thằng xác là một chuyện, mà nếu cái xác này nó bệnh hoạn á thì cái thằng hồn nó cũng mệt lắm nha, cái chủ nhân ông nó cũng mệt lắm, tại cái phần hồn cái thức nó đó nó không đủ để nó chiến đấu lại cho cái xác này, tại cái xác nó bệnh ha. Cho nên mình nói á, ông thầy đó là ông tu ngày tu đêm, phải nói như vậy. Cái giải của ông cũng vậy, ông cũng giải liên tục chứ không có dừng ngừng nghỉ hết. Ông nói của ông là lúc nào cũng vậy, cái sự giải của ông nó cũng liên tục lắm. Cho nên cái sự dung dưỡng cho cái phần hồn thanh nhẹ là hồi nãy thầy có nhắc ha, thì khi đó cái luồng điển thực tế của cái ngôi sao chiếu cho mình á, cái sự thanh của mình nó mới được nhận được, mình không có từ chối cái sự thanh. Mà nếu mà từ chối là có nghĩa là mình tạo cái yếu hèn cho mình. À, cho nên cái luật quán thông có nghĩa là mình phải có cái trách nhiệm với cái bản thể này, mình hiểu được mọi chuyện ở trong cái bản thể này, mình hiểu được cái sự việc ở trước mặt mình phải hiểu hết tất cả điều Thượng Đế đưa đến cho mình phải học. Mà muốn học là phải lặp lại cái trật tự, cái trách nhiệm đó là quan trọng lắm. Mình không có được từ chối nha, mình phải giữ lấy cái trách nhiệm đó, và cái trách nhiệm đó là nó mới quán thông được mọi sự việc. Còn nếu không á, mình sẽ không có mình cái mình không có học hết cái lý. Thì nói là mọi sự việc đều phải trả bài, mà trả bài cho nó hết cái lý. Cái lý của ông trời cho mình rồi mà mình học chưa hết thì mình sẽ lằng nhằng, và không mình lầu bầu. Mình cũng mệt nhưng mà giỡn.
Ông nhắc hai cái trượt chi thanh, thiên đàng với
Dạ.
thiên đàng chỉ có khác nhau có hai cái trượt chi thanh thôi.
Dạ.
Bây giờ mình muốn trở về chọi cõi thanh nhẹ thì mình phải dán dung bồi cái thanh dữ lắm.
Cho nên không có nuôi cái chấp mà dưỡng cái hòa là vậy đó. Mình mới thông cảm, có nghĩa là hiểu được cái luật quán thông, có nghĩa là mình học là mình học toàn năng chứ không phải học một chút xíu. Cho nên tại sao thầy nói khi mình nghe một năm học những cái chân lý theo lớp lan á, theo cái trình độ của đức thầy ông giảng á, thì lúc đó mình sẽ có cái sự thông minh hơn một chút xíu cho cái thể xác này. Cho nên á, mình luyện là luyện giữa xác và hồn chứ không phải là chỉ có cái xác không, phải còn cái phần hồn. Cái phần hồn nó phải chịu trách nhiệm để nó hiểu hết cái bản thể này, nó bắt cái bản thể này tới giờ là phải làm cái gì, tới giờ là phải làm cái gì, không có được phung phí. Cái đó là quan trọng lắm, tại vì nếu không cái thời giờ của mình nó uổng lắm, thời giờ của mình nó uổng lắm. Cho nên tại sao thầy cứ nói hoài không tu uổng lắm là vậy đó. Không phải thầy nói cho những người mới tu đâu nghe, mình nghe mình tưởng là nói những người mới tu là nói mình đó.
Uổng chứ, tại vì mình tu mà mình không có tận dụng cái thời gian, mình làm nhiều chuyện không cần thiết quá thì mình sẽ mất cái thời gian đi, mà thời gian của mình á giới hạn có mấy chục năm.
Mình cũng không biết ngày mai mình sẽ ra sao, mình không biết, nói thiệt cái cuộc hành hương này mình không biết ngày mai nó như thế nào. Em chưa bao giờ em nói mình sống được 100 tuổi hết.
Bây giờ mình nhìn trên thế giới có nhiều cái hoàn cảnh mình thấy mới thấy đó mất đó rồi đó.
Khó lắm ạ.
Thành ra mình đâu có dám chắc là mình sống lâu, nhưng mà nếu mà mình nghĩ là mình sống lâu nhiều khi nó nguy hiểm, tụi nó dựa trên cái đó nó chểnh mạng.
Cho nên bây giờ đó mình sẽ hiểu được cái luật quán thông là phải học học hết mọi thứ, và cái trách nhiệm mình đối với cái bản thể này, đối với cái xã hội xung quanh mình, đối với vợ con mình là đầy tớ khéo của vợ con. Nó sai gì mình phải làm đó, không được từ chối. Thầy nói là nó là mình là đầy tớ khéo của vợ con ha, nó sai gì cũng phải làm ha, vợ nó sai cũng làm, con nó sai cũng làm. Nhưng mà thầy nói cái này, thầy nói là thầy chồng vợ con thôi chứ thầy quên nói chồng con thôi, hay có cái chữ chồng ở đó mới đúng. Nha. Rồi tiếp theo câu hỏi bạn đạo hỏi, tại sao thầy nói cái khách tu khôn hay là mình nói cái nhà hàng đó sau này anh ráng tu sẽ thành cái chùa. Bây giờ mình nghe tại sao thầy nói vậy nha.
Nhưng mà cái này tại vì chúng ta ví dụ thầy thì thầy giảng như vậy đó thì là hiểu được, nhưng mà còn nhiều những chuyện khác đến lại không hiểu nữa, lại
nhất lý đó bạn Thiên Minh một chuyện mà anh ấy tôi vì khách hàng tôi làm cái này thì những người những trở ngại khác á nó cũng vì ông khách hàng này mà nó gây trở ngại đó, thì mình thấy đó là cái ơn hơn là cái quà, anh thấy không? Cái ông phước tới mình mà tại sao phải lo? Trời chứ tôi làm cũng bận rộn, tôi làm ở hãng Mỹ cũng bận rộn lắm. Nhưng mà khách hàng trên đó tất cả mọi gì cũng phục vụ cho khách hàng tôi hết, là khách hàng nó tới càng ngày càng đông, tôi đâu cần đi kiếm khách hàng. À nhờ cái thiện lành đó nó mới thu hút được nhân tâm. Thế thì lúc đó mình mới thường đổ người ta được. Thế anh vừa mở restaurant, vừa giết và vừa tu, nghiệp sát đó, vừa giết và vừa tu, thì để anh đi tìm cái luật quân bình của cái sát, cái thiện và cái ác, lần lần anh sẽ tìm ra cái đó. Bởi vì restaurant là nghiệp sát mà, anh mới giết con gà anh bán được chứ, thì anh vừa tu, anh ha, mà ráng tu đi rồi anh tìm ra luật quân bình của sự thiện ác. À, lúc đó anh mới đi cái chỗ thường độ chúng sanh. Vậy chứ trong cái restaurant đó rồi sau này mà anh ráng tu nó cũng thành cái chùa. Nó cũng có một cái triết lý để dẫn tiến tâm linh, chứ không phải là bỏ đâu.
Vậy anh Bảo nói nha.
Vậy anh nói. Thì nói cho anh bạn đạo, anh có cái nhà hàng đó, bây giờ thầy nói cái nhà hàng đó là cái tinh thần phục vụ khách hàng, thì tự nhiên là mình có khách là nhờ mình có cái tư tưởng phục vụ khách hàng hết mức đó, thì cái sự thiện lành đó nó sẽ thu hút nhân tâm. Nhưng mà thầy cũng nhắc rõ là làm nhà hàng đó, thường thường là làm nhà hàng ít ai làm nhà hàng chay lắm, ta làm nhà hàng bạn đó, thì nó có cái có nghiệp sát, có nghiệp sát mà thầy nói vừa giết mà vừa tu mới tìm ra cái luật quân bình của thiện ác. Nhưng mà cái này nó khó lắm đó. Tại vì nếu mà mình tu không có đúng mức mà không có đủ đủ thì cái nghiệp sát nó sẽ lôi cuốn mình đó, mình khó tu lắm. Thành lúc đó cái nghiệp sát nó nặng hơn là cái ý chí tu học của mình đó. Thầy nói vậy là thì để đỡ một phần thôi, chứ mình còn yếu mình nhảy vô đó là mình chỉ chết rồi, tại vì những cái nghiệp sát nó sẽ luôn luôn nó theo đuổi mình, nó lôi cuốn mình đi xuống dưới, nó đòi nợ. Mà mình tu yếu yếu á, mình bắt đi làm nhà hàng cũng mệt rồi, về tối đâu có tu được bao nhiêu, mà yếu yếu á là nó quật mình. Thứ nhất là nó làm cho gia đình xào xáo đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn, những cái chuyện mà mình không có tưởng tượng được, nó nặng lắm chứ không phải là nhẹ. Mà mình đối diện với mấy cái đó mình tu không đủ mình đâu có chịu nổi, thành ra rốt cuộc nó lôi cuốn mình sụp luôn, chứ mình không có thể nào mà quán mà tìm ra cái luật quân bình của thiện và ác được. Cái đó thầy nói là nói với trình độ tu khá tu cao lắm, bởi vì thầy mới nói ráng tu, mà tu tới cỡ nào cái đó mình không biết á, để thường độ chúng sanh nó còn khó hơn nữa. Mình độ chúng sanh mình giết còn chưa được nữa, làm sao mà dám độ chúng sanh ở bên ngoài được, thì ráng tu nó mới thành cái chùa. Thì tu thành ông Phật á, thì cái restaurant nó thành ông chùa, nó thành cái chùa, nhưng mà làm sao mà tu thành ông Phật được.
Cái này những người nào nằm ở trong cái ngành này thì sẽ thấy ha, cái này mình cũng không có thể nói được, nhưng mà cái này có nha, cái thực tế nó có, cái này có rất rất là nhiều người bị rơi vào những cái hoàn cảnh đó, cuối đời khổ lắm.
Ừ, tại mình tu không có đủ đâu, thì nó ráng tu để thường độ chúng sanh, chứ thiệt ra mình tu không có đủ sức mà để làm đi tới cái giai đoạn đó. Mình ráng tu để biến nó thành cái chùa đó cũng phải đơn giản đâu, từ chỗ sát sanh mà biến thành cái chùa ấy, là thành ông Phật rồi đó.
Ông thầy ông nói ở góc độ nào ông cũng nói ở trong một cái cương vị của một người, nhưng mà ông Phật vậy đó, góc độ nào ông cũng giúp cho người ta để người ta không có bị chớ giới, tại vì người ta đang làm cái nghề đó, chẳng lẽ bây giờ ông kêu nghỉ liền, cái đó cũng khó. Ta cái nghề sinh sống nuôi cả một cái gia đình người ta mà.
Giờ nghĩ làm gì ăn giờ.
Khó lắm đó. Cũng như đó, ông thầy ông giúp một cái gia đình ở Việt Nam giúp cho người ta làm được cái nước nước tương đó, nước xì dầu đó, bán được ra tiền rồi tới giàu có rồi sau này con cái thành đạo đó, thành đạt đó, rồi ra Mỹ rồi cũng mời ông thầy lại, ông thầy không có tới nhà nha, ông thầy không tới. Ông thầy tại sao ông thầy không tới? Tại vì đó, cái mục đích của ổng lúc đầu là ổng muốn khuyến tu, có nghĩa là ổng muốn cho người này, giúp cho người này có cơm ăn áo mặc, giúp đỡ cho gia đình này rồi từ đó mà tu. Nhưng mà cái người này không có tu, nhưng mà con cái là rất là thành đạt, nhưng mà có mời ông thầy nuôi thầy mà thầy đâu có chịu. Tại vì cái ông Phật á lúc nào ông cũng vậy, ông trong lòng của ông á là ông muốn làm gì là ông muốn cái người đó đi con đường đạo, chứ không phải là đi ra con đường làm ăn, mà mình cứ đi theo cái con đường đó thì cái đó thầy cũng đâu có bỏ được. Nhưng mà tại vì cái người đó không có tu cho nên mời thầy cỡ nào thầy cũng không tới. Ông có nói đó. Cho nên á, ông thầy á, ổng là Phật, có nghĩa là ổng ở những cái người mà hiểu được đạo, biết tu, biết chăm sóc cho mình, biết lo cho cái con đường của mình, cái cuộc hành hương của mình, thì lúc nào ổng cũng giúp đỡ. Thật sự ổng giúp hết tất cả những người mà đi theo ổng luôn nha. Em thấy hầu như không có người nào mà ổng không giúp hết. Ông giúp dễ sợ lắm, ông làm việc khủng khiếp lắm, tại ông phân thân mà, cho nên ông làm việc khủng khiếp lắm. Nhưng mà những người nào không tu là ông không đá động tới nhà, là ông đi luôn á nha, ông vớt ngàn là ông đi luôn, ông không nói tới luôn á, ông không nói tới luôn á, có nghĩa là người đó là xong rồi đó. Thầy ông hay gì đó mà ông không nói à, ông không nói gì hết. Nhưng mà những cái bài thuyết giảng của ông có đi theo, ông cũng la la dữ lắm, nhất là những cái khóa bên Pháp là khủng khiếp, là dữ lắm luôn á.
Là mà không có bắt được là không có được hưởng cái phước đó.
Mà được nghe trực tiếp luôn á, cái người đó được học trực tiếp với thầy, thầy nói luôn từng chút xíu một, từng chút xíu một luôn á. Thầy khuyên người đó tu mà tội nghiệp lắm, thương lắm luôn, ông thầy ông thương mà ông nhắc từng chút một luôn á, có nghĩa là ông muốn cái người đó thay đổi nhưng mà người đó cũng không có thay đổi. Trên cái đó là cái tâm từ bi của ông Phật đó là có thật. Ông cố gắng ông làm sao cho cái người đó theo cái con đường đó, rồi ông những cái khóa học ông la rầy cỡ nào mà em thấy cũng không có thay đổi đâu. Khó. Một cái con người muốn thay đổi một cái tập quán của mình là phải làm một cái cuộc cách mạng cải tiến lắm, cái bản thể mình mới, cái dưới này nó mới chịu ngồi yên để mà nó nhịn nhục, để mà nó ngồi tới thiền, nó chịu sửa cái tánh của nó. Đó là cả một cái cuộc cách mạng cho cái bản thân mình nha, chứ không phải giỡn nha. Nói vậy mà không phải vậy đâu, không có đơn giản. Rồi câu tiếp theo, hiểu rồi ha, nhà hàng trở thành cái chùa ha, mà không biết chùa nào đây. Làm nổi không thì cái đó mình không biết.
Có
Khó nghe bằng đầu, khó.
tại vì cái nhà hàng á, thì mấy con thú nó đứng xếp hàng ở trong
Cái
cái
bếp cũng có, nhưng mà có những cái nó đứng ở ngoài cái chỗ cái sảnh mình có khách ăn, nó cũng có. Nói mày
bếp, thì khi mà mình dọn ra bàn thì nó đứng ngay đó.
trời ơi, có nhiều khi ông cố gì của mình, nó nói trời mày ăn mà mày còn hành hạ tao, mày còn nói ngon quá nữa. Cho nên những cái đó mà mình nghe mình cũng sợ, không biết mọi người sao cho em nghe em sợ lắm. Tại vì mình chưa có đủ để mà mình thường độ những cái con vật đó, mình không có đủ điển đâu, cái điển mình không mạnh đến nỗi như ông thầy đâu.
Vô nhà
Thầy
hàng, ông vô nhà hàng là ông thấy tụi nó đứng ở trong bếp nó khóc.
nhà ông thành đạo rồi, ông sẽ thấy hết những cái chuyện đó. Rồi câu tiếp theo ha, tại sao Đức thầy nói đó khổ sắc bất sanh bang? Bây giờ mình nghe khổ sắc bất sanh bang là gì ha.
Yêu trời yêu Phật mới thật là yêu yêu người. Yêu trời yêu Phật mới thật là yêu yêu người ta là xạo thôi. Thời gian là chán à.
Phát nguyện dạ.
Mỗi ngày, mỗi lúc. Thương thức yêu trời yêu Phật để tu. Tu là yêu rồi yêu tình yêu cao thượng. Trong bên tình yêu hiện tại đấy. Mà hành nhìn hành đó. điều cao thượng, như tịnh vậy đó, điều cao thượng. Yêu trời Phật để giúp đời, cứu mình mà giúp đời, chứ không có mê muội gì hết. Thằng á, như con anh nói đó, nó bắt làm nó cứ định không. Cứ làm thương quyết của nó như vậy, không thể đổi. Không cương quyết thì bị dục tính có chút xíu, nó đẩy cuộc đời. Khổ sắc bất thăng quan. Như thằng Tăng hồi trước tu thấy tốt không? Rồi bây giờ nó khổ sắc bất thăng quan. Chuyện này tới, chuyện kia tới. Rồi đúng chuyện hết. Đừng có dạy dầu. Mình người ta không có đường đi. Người ta mới dạy dầu. Ta chỉ cái đó là thiên đàng mà thôi. Còn mình có đường đi, đi về thiên quốc sống thì tại sao người bị kẹt ở đây làm gì? Không. Mà kẹt về tình dục là phá hủy cơ tạng, không phát triển. Tâm thức không phát triển. Càng gần tình dục là càng ngu. Nóng nảy mà tính cái chuyện không đáng tính không? Chuyện không cần thiết không? Chuyện cần thiết nó mới làm. Giữ tâm thanh tịnh và tu nha.
Đó, tại thành sao thầy nói khổ sức bất sang ban, khổ sức bất sang ban là khổ gì?
Thầy thua á. Sang ban là cái tuổi hồi xưa, bây giờ người ta nói thầy thua. Thấy gì không?
Bây giờ đó hả? Thật sự cái khổ sức bất sang ban là lao đao, khốn đốm đó. Hiểu
đó
không?
Có
nghĩa
dữ
là
lắm
thầy thua đó, thổ mà không còn chỗ nào hết khổ.
Thì bây giờ ta nói là thầy thua.
Thật sự mà nói đó, cái này là năm 1995. Thì cái cặp này anh Bảo biết rằng là yêu cầu thầy là chứng minh cho cái tình yêu đó, chuyển cái tình yêu sắc, tình yêu đời qua tình yêu qua tình siêu, nhưng mà bắt ông thầy là chứng kiến cho cái hoàn cảnh này để là giống như hai người này yêu thương nhau vậy đó. Nhưng mà cái này ông Phật á, ông cũng có nói, anh Bảo nói đi, ông Phật không nói cái gì đó. Khi mà đi đám cưới, ông không có đi đám cưới đó.
À, ông Phật ông nói là ai mời ông đi đám cưới thì ông có đi, ông nói không có ai vua dâm dục. Thành ra ông có đi hỗ trợ ủng hộ đám cưới nữa. Thành ra ông có ai vua dâm dục là không có đi theo á.
Cho nên hồi nãy thầy ông không có vui, ông nhắc hoài cái chữ tình dục, có thấy không? Ông nói gần tình dục là càng ngu á, nóng nảy tính chuyện không có đáng tính á.
Ông không có muốn nhưng mà nhờ ông thì ông cũng làm vậy thôi.
Nhờ, cho nên ông mới nói là tình yêu cao thượng là tình yêu với trời đất, chứ không phải là dục thể này, không phải là hai người lấy nhau là ông thầy ông vui đâu. Ông không có cho, ông thật sự ông không có nói ra thôi, nhưng mà mình biết là ông trời ông đâu có cấm, thì cái đó là cái bình thường thôi. Còn cái này là do mình bắt ông phải chứng kiến cái chuyện này thì đâm ra cũng tội cho ông Phật. Hả không? Chuyện này là chuyện đời mà, ông Phật là ông chỉ chứng kiến cho mình, nếu mà hồn vía mình gặp được thì lúc đó ông vui cho mình. Còn bây giờ mình lấy cô vía thế gian thì mình bắt ông Phật ông phải chứng kiến cái chuyện này cũng tội cho ông Phật. Hả?
Nhưng cũng làm nhưng mà ông đã cảnh cáo hết rồi.
Trong đó ông có nói là khổ sẽ bất sang bang á.
Ông làm thân chịu thôi chứ ông đâu có làm gì, ông đâu có cản được.
Khó, bài này khó qua lắm nghe, nói trước nha, 100 người là khó qua lắm ạ. Rồi câu tiếp theo ha.
Thì nãy cái trong cái câu này là không hiểu chữ sắc bất sang bang là cái gì phải không?
Đúng rồi, là lao đao khung đốn đó.
Lao đao khung đốn.
Te tua đó.
Nó tóm tắt là te tua.
Rồi câu tiếp theo. Tại sao nói khi thiền có sự vấn đáp bất khả luận bàn tại thế gian? Nha. Bây giờ mình nghe thầy nói gì ha, anh Bảo nhớ nghe nha.
Thì là biết được giá trị của thức tâm, chúng ta không còn lệ thuộc với nơi nào, và chúng ta có thể lập vườn hạnh ngay tại thế. Tất cả những sự kích động và phản động đang điều luyện và hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa trở về khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên người tu thiền, khi thiền thì có sự vấn đáp bất khả luận bàn tại thế gian. Đó là thiền thức. Lúc các bạn thiền, các bạn có những cái ý nghĩ vô cùng siêu diệu, nhưng mà bất khả luận bàn với những người chưa hiểu đạo. Cho nên đó là cái bản thực, cái vốn đó là vốn cuối cùng của một linh căn giáng thế. Các bạn đều là một vị tiên đồng, tiên nữ giáng trần, ảnh nhiễm vũ của Thượng Đế, chứ không phải tới đây chờ đâu. Nhưng mà các bạn phải trở về với sự bất khả luận bàn, thì các bạn không có lâm trần và không bị lầm ngoại cảnh mà lưu luyến tại thế nhiều kiếp. Đúng không? Cho nên khi cơ duyên đến với chúng ta, không phải một người tu thành đạo, và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà con của ông trời. Trong cái con của người phàm, các bạn đừng có lầm. Con một cha sống trong một càn khôn vũ trụ, trong một nhà. Cho nên nhờ đó chúng ta mới khăng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tỉnh. Không nhiều thì ít, chúng ta đây lâm vào cảnh kích động và phản động, rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức, thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình.
Đó, tại sao nói là khi thiền có sự vấn đáp bất khả luận bàn tại thế gian?
Thì khi mà mình thiền á, nếu mà mình định được á, thì cái luồng điển thanh nhẹ của mình nó xuất phát đi lên á, thì bên trên chiếu cho mình á, tự nhiên lúc đó mình có những cái ý nghĩ siêu diệu, mà cái đó mình không có đem bàn cho những người không hiểu đạo được. Thành ra kêu bằng bất khả luận bàn, mình nói ra anh ta cũng không hiểu, thành ra mình cũng không có nói được. Những cái đó, cái ý nghĩ siêu diệu đó để cho giúp cho mình hiểu thức tâm để mình tiến hóa thôi, mà cái sự ban chiếu của bề trên á, cho nên mới cái đó là nó chiếu xuống trong đầu mình á, thì lúc đó mình thiền mà mình thức được, mình hiểu được những cái ý nghĩ siêu diệu mà mình bắt được cái đó, nhưng mà mình không có thể bàn luận với người không hiểu đạo được. Cho nên để giúp cho mình tu tiến á, mà mình phải thanh nhẹ thì mình mới bắt được những cái đó. Rồi Lily muốn nói gì đem không?
Dạ, câu tiếp theo. Tại sao nói luật nhân quả giữa vợ chồng? Bây giờ mình nghe thầy nói, anh Bảo sẽ nói thêm ha.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng, chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả, thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn, cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm, nghịch để hiểu và sửa và tiến, chứ không phải nghịch để giết nhau đâu, nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn, khi tu và ăn năn sám hối, muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chứ không phải học để lùi.
Đó, bây giờ anh Bảo nói nghe luật nhân quả giữa vợ chồng. Nhân ở đâu mà quả ở đâu?
Vì vợ chồng á, cái duyên nghiệp thì nó có nhân mới có quả, là từ nhiều kiếp trước. Nhân tốt và là nhân xấu thôi. Thì có người gặp, nếu mà nhân không có tốt thì xuống đây nó nghịch nhiều hơn. Còn nhân tốt thì nó không có nghịch. Nhưng mà những cái sự kích động phản động đó là trước sau thì cũng có, chỉ có mục đích để giúp cho mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, để mình sửa, mình tiến, mình ăn năn sám hối, rồi mình chuộc tội cho chính mình thôi. Thì cái bài học mà tự nhiên ông trời ông sắp cho cái duyên nghiệp hai người sống chung với nhau, cái đó thầy thường nói là duyên thầy duyên con á, là người cái người chồng là thầy của vợ mà người vợ là thầy của chồng, kêu bằng duyên thầy duyên con, gặp nhau để kích động và phản động, để thấy rõ, mọi người tự thấy rõ cái sự sai lầm của mình mà ăn năn sám hối rồi mới sửa sửa rồi nó mới tiến. Là nên đó ông nói rất là vắn tắt nhưng mà nó có mấy mấy giai đoạn ở động đó. Đụng nhau á, thức tâm á, thấy rõ cái sự sai lầm mình, rồi phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối, rồi qua cái giai đoạn sửa, rồi nó mới được tiến. Thành ra cái cuộc hành trình tiến hóa của mình nó phải bước qua nhiều cái giai đoạn lắm, mà phải có kích động phản động mình mới thấy, mới lòi ra cái sự sai lầm của mình, để cho mình thức tâm rồi mình thấy cái đó là sai, rồi mình phải ăn năn sám hối, rồi mình phải chịu sửa rồi mới tiến. Nhưng mà nhiều khi cái việc đó nó phải tái đi tái lại nhiều lần, chứ không phải tại vì cái đó nó ăn sâu vô trong tâm hồn của mình nhiều nhiều kiếp rồi, thành ra phải nhiều khi phải thử đi thử lại, thử đi thử lại cho nhiều lần tái đi tái lại đó, thì lúc đó mình mới sửa được, từ từ sửa hết được cái tội trạng đó. Chứ bây giờ mình vẫn là còn là tội hồn chưa hoàn tất, cũng còn bị giam.
Bây giờ nói về vợ chồng, tại sao nói cái nhân rồi nhớ cái quả. Khi mà mình không chịu nói tới cái này á, thì mình không chịu chấp nhận. Ví dụ mình nói cụ thể, tự nhiên sao cái người này kiếm chuyện với mình hoài, thay vì đó cái chuyện đó đó nó đơn giản, ví dụ giờ đưa cho mình một ly nước, ví dụ ví dụ nói anh ơi uống nước đi, thì mình không nói, mình đưa ngay mặt người ta vậy đó, thì mình biết là cái đó là một cái hành động của mình, là một cái hành động làm cho người kia còn cảm thấy không có cái sự quan tâm. Ngược lại mình cũng vậy, ví dụ một người nào đó đưa mình một ly nước mà không biết nói em ơi uống đi hay là anh ơi uống đi, thì cái vị trí của mình nó bị tổn thương. Mình chỉ nói một cái chuyện đơn giản thôi ha, hoặc là người ta làm cái chuyện gì người ta cứ kiếm chuyện với mình hoài đó, cái mình nói sao mà mình làm cái gì mà nó ác độc lắm sao mà mình thấy cái người đó kiếm chuyện với mình hoài, thì mình mới nghĩ ra, nếu mình hiểu cái nhân đó đó là kiếp trước của mình, nhiều kiếp trước của mình làm ngược lại cho người ta. Bây giờ mình nhận nè, bây giờ mình nhận nè, mình nói cái người đó tại sao mà không bao giờ thấy cái chữ thương yêu với mình, thì phải ngược lại kiếp trước mình cũng đâu thương yêu người ta. Nếu mình chịu hiểu cái đó đó, mình hiểu cái nguồn gốc của cái nhân đó đó, thì cái kết quả ngày hôm nay mình nhận được á, mình chấp nhận và mình không có biết than vãn đó. Ví dụ như mình nói bữa nay mình xong mình trời ơi cái đau bụng quá, nếu mà một người thương mình á nó khác, cái nghiệp duyên mà thầy nói theo cái sanh á thì nó khác. Ví dụ như mình đã đau bụng quá nó chạy đi kiếm thuốc liền, đó là cái người thương mình. Còn bây giờ cái người nó không thương nè, trời ơi đau bụng quá nó không thèm nghe, không thèm thèm nói luôn, mình phải mò mò mình đi kiếm thuốc mình
Vậy là biết nhân xấu à.
đó là mình biết kiếp trước của mình, nhiều kiếp trước của mình đã làm sai một cái gì đó cho cái người đó, thì người cũng giống như ngược lại thôi. Cái đó mình chấp nhận, mình chỉ hiểu được à bây giờ mình là một mình ở trên cái thế gian này, mình là một mình, chỉ có mình mà thôi, mình chỉ lo cho mình mà thôi, thì khi đó mình không có phàn nàn cái người đó, mình không có giận người đó.
Chấp nhận cái quả.
Cái quả của mình đã gieo, cái nhân mình đã gieo thì cái quả mình phải nhận. Bây giờ ngược lại, tự nhiên chồng á, ông làm cái chuyện gì đó, ông làm cho mình bực bội, ông làm cho mình không có được thiền, mình không cho mình được niệm Phật. Phải ngược lại, trước đây mình đã làm gì cho người ta? Không có được trách ổng, tại vì trời ơi sao ông này ông phá tôi quá, ông kia ông quậy tôi quá. Mình phải nghĩ lại, trước đây mình đã làm gì cho người ta? Cái nhân mình đã gieo rồi thì cái quả mình phải nhận lại. Không có cái gì hết, có cái luật của Thượng Đế có hết. Thầy
Có gì
nãy thầy có
sai
nhắc cái luật lệ có hết.
có gì sai hả?
Không có cái gì sai hết, chỉ có mình sai thôi. Thì mình chấp nhận cái đó là cái nhân mình gieo, thì cái quả đó mình nhận, thì mình chấp nhận nhờ cái mình hiểu được những cái chân lý của Đức Thầy. Và cũng có nói thật sự phải có cái sự thực hành đứng đắn thì mình mới nắm được cái chìa khóa đó, mình hiểu được. Chứ còn mình làm không có thực hành đứng đắn, mình không có nghiêm túc, không có cho cái hạ bộ này nó làm việc đàng hoàng á, mình muốn làm mình không không á, thì mình sẽ oán trách hoài và mình sẽ có đi đến cái sự buồn tủi mà thôi.
Tại vì chủ nhân ông không có đủ cái siêu lý để giảng dạy cho lục căn lục trần, tại không có học đạo đàng hoàng sao có siêu lý, không có hành đàng hoàng làm sao chứa được siêu lý mà
Cho
giảng
nên
được.
cái bộ hạ của mình nó quan trọng lắm. Nếu mà nó đủ cái sự thanh nhẹ đó, nó đủ, nó vừa đủ thôi, chứ không phải là mình nói thật sự mình đạt được cái sự thanh nhẹ hoàn toàn cho cái hạ giới này, nhưng mà mình cho nó cái sự điêu luyện nhiều như vậy á, thì những cái điều đó nó xảy ra đó làm cho mình không có bị sốc, mình không có cảm thấy khó chịu, mình không cảm thấy buồn tủi. Lúc nào mình cũng là một, mình chỉ là một trên cái thế gian này, tại vì mình sai rồi, bây giờ mình đang sửa cái sai của mình thì mới được. Còn nếu không mình chỉ oán trách hoài thôi. Em dám chắc nếu mà ai có qua những cái hoàn cảnh này rồi sẽ oán trách hoài thôi, oán trách đối phương của mình, tại sao mà cái người đó làm gì cho mình, tại sao người đó làm gì cho mình, không có chiều chuộng mình chút xíu nào, không có nói lời yêu thương của mình, sẽ không bao giờ chấp nhận hết, lúc nào cũng oán trách hoài. Nhưng mà khi mình hiểu được cái nhân đó mình gieo thì cái quả ngày hôm nay mình nhận, thì khi đó mình sẽ đi tới một bước tiến hơn một chút xíu, cái sự nhịn nhục nhiều hơn, mình cảm thấy vui vẻ hơn và mình không còn oán trách nữa.
Thì lúc
Có
đó
gì nữa không?
mới học nhịn nhục ở chỗ đó đó.
Nhịn nhục dữ lắm, cho nên đâm ra vợ chồng không phải ai cũng có cái đó nghe. Em nói trước à, không phải ai cũng được hai vợ chồng yêu thương nhau mà tu hành với nhau đàng hoàng và dạy cho nhau, khuyến khích cho nhau trên đường tu tiến, cái đó không có đâu, ít lắm, rất là ít. Những
Không
cái người
có.
tu rồi cái nhân đó tốt, nhân đó là sanh đó, cái duyên đó cũng là theo cái luật sanh của ngũ hành đó. Còn cái khắc là nó khác, khắc thì nó nhiều hơn, cho nên cái sự đi tu cái thiền này là nhiều hơn là như vậy, tại vì có những hoàn cảnh nghịch cảnh như vậy người ta mới thiền được, còn nếu không, không có nghịch cảnh không thiền.
Sướng quá à.
Ừ, nó sướng quá rồi, nó vô nó thương không à, mà thương không mà dính tới cái khác. Đó hồi nãy thầy có la đó ha, cho nên đâm ra mỗi cái đều có cái khổ riêng của nó, nhưng cái bài học khổ này hay bài học khổ kia đều có cái định luật của nó, có cái luật lệ của ông trời hết.
Được nhân quả là cái cánh cửa của vô vi mà.
Đó, cho nên mình biết à, cái nhân đó đã mình đã gieo rồi, bây giờ cái quả đó mình phải chấp nhận và mình sẽ hiểu được, mình trải qua được, đó là cái sự nhịn nhục của mình. Qua được cái bài học đó thì mình sẽ thấy à đúng rồi, bây giờ mình đang sửa nè, đang sửa, mình đang đi trên đường sửa.
Gieo nhân hái quả ai ơi, không biết cái đó câu đó đâu quên hả?
Em không biết. Rồi câu tiếp theo. Dạ, anh Bảo cần bao nhiêu thời gian? Câu bên này nhiều lắm lắm luôn nha, bữa nay mình lấn nhiều lắm luôn á.
Cần chắc cũng khoảng 15 phút mà tại có 4 cái clip cho nghe.
1, 2, 3,
Từ
4,
15 phút.
5, 6, 7, 8. 8 câu.
Cứ làm
Rồi.
tới 15 đi, thiếu 15 đi ngừng được rồi.
Dạ, và bây giờ tiếp tục ha. Bây giờ mình nói cái câu này, thầy nói á, nguồn gốc tận độ. Ừ, nguồn gốc tận độ là sao? Bây giờ mình nghe ha, rồi anh Bảo nói nha.
Con nói tụi cha mẹ tôi đẻ ra tôi lớn không phải, đẩy vô khạp con chết rồi. Con có ánh sáng mặt trời mặt trăng, có những chuyện tinh vi mà chiếu cho con, làm sao con lớn được. Con thông minh mà luyện con qua bên Tây nói tiếng Tây, mà luyện Việt Nam nói tiếng Việt Nam, luyện ở trên mỏi con nói tiếng mỏi. Ba vũ trụ qua đang chiếu cho con, cho nên hiểu mình là vũ trụ là mình thì mình làm việc xứng đáng hơn. Chứ không, mình không hiểu cái đó cho nên kỳ thị mình đâu có tiến được. Rồi cuối cùng trong sự mê chấp, khen này hay, bỏ thằng này theo kia, thêm đám này theo đám kia, rốt cuộc là chỉ khổ thôi. Còn mình đứng hiên ngang giữa vũ trụ thì cộng đồng của vũ trụ đâu có bỏ mình. Tại sao mình bỏ vũ trụ? Mình là người bỏ vũ trụ. Mình là người bỏ vô vi, cho vô vi đâu có bỏ mình. Vô vi là sự không không thanh nhẹ, mà không không thanh nhẹ đã quang chiếu cả trần gian. Mình người bỏ vô vi chứ vô vi đâu bỏ mình. Con thấy không? À, cho nên hiểu được nguyên lý đó vững vàng. Tôi đang sống với vũ trụ, không có bỏ tôi đâu. Cái từ quan bề trên không có người nào bỏ tôi. Người nào thành đạo cũng là chỉ biết cứu đời mà thôi. Không có thành đạo mà đi giết người, không có gì hết. Không có người nào thành đạo mà đi đánh người và hành hạ người, không đó, không có vụ đó. Đó là chỉ có ma quỷ mới có cái đầu óc phàm tục tầm thường, còn siêu giác không phải. Hồi nãy giờ thầy cũng đánh các con nhiều lắm, đánh bằng luồng điển thanh quang để con mở tâm ra con hưởng, đánh nặng lắm. Từ khi dẫn đi trong cuốn băng cũng đánh cũng đập, chân như chân lừa, đưa chân như chân chiên đưa con đi tới, rồi con mở tâm con hưởng. Chứ không phải đánh con bằng cây, cần cối, bắt con quỳ lại không. Có sự ràng buộc đó. Đó là ngu xuẩn. Khôn ngoan không có làm điều này. khôn ngoan phải đi trong nguồn gốc tận độ chúng sanh. Ma quỷ mới làm điều này, và người sáng suốt không có làm điều này. Phải tận dụng cái quyền năng của vũ trụ, mà không tận dụng một cái lý thuyết eo hạt, đó là cái trình độ ma quỷ, không phải trình độ của người chân thức, không có làm gì đó. Không cần động, nhìn một cái là ta phục chứ. Người hung hăng tới với thầy, nhìn nó một cái là nó phải êm. Không phải vậy, bởi vì nó có cái nguồn gốc thanh quan, nó có cái nguồn gốc từ bi. Mình chiếu cái từ bi nó dồi dào thì tự nhiên nó hòa với mình. Còn mình không có tâm tận độ nó, mình chửi lại nó thì nó phải lục căng, nó phải đem cái trưởng lên phấn đấu. Nó phấn đấu là nó loạn. Còn mình đem cái từ quang đốt, cái hương đăng nó sáng thì nó cũng như mình, chứ có gì nó bình đẳng. Chưa? Thức giao trong bình đẳng thì nó không có ghét. Cái đó phải qua cơn điều luyện. Mà điều luyện phải điều luyện ở thế gian. Ma quỷ đã đánh thầy tan nát hết, mà hồi sinh. Nó đốt thầy cũng cháy hết rồi mới hồi sinh. Nó nhiều chuyện khổ trên vũ trụ này. Ngày hôm nay mới hiểu được chút mà chia sẻ cho các con học. Cho nên các con đừng có sợ những cái gì xảy đến. Sợ mình bỏ pháp thôi. Con hiểu thế này. Con cứ giữ.
Con ta chê khi đạp sẽ đạp cho mau, mà mau mình sẽ chạy con đạp thế. Con hiểu không? Cứ vậy đi.
Rồi tại sao nói nguồn gốc tận độ? Nguồn gốc tận độ là sao?
Gốc tận độ hả?
Ừ.
Thì tất cả những người nào thành đạo cũng muốn cứu đời. Mà muốn cứu đời á, thì thầy nói là mấy người mà hung hăng đến với thầy đó, thì họ, thầy chỉ nhìn thôi. Rồi cũng cảm hóa được họ. Nhìn làm sao? Thầy thấy mọi người ai cũng có cái nguồn gốc từ bi, cũng có cái nguồn gốc mà thanh quang ở trong họ. Thành ra thầy tới thì thầy dùng cái từ quang của thầy chiếu vô trong đó để vung bồi cái gốc đó lên, thì tự nhiên người đó họ bớt hung hăng. Còn nếu mà mình dùng cái sự sáng suốt mình đàn áp á, thì lục căn lục trần của người ta sẽ nổi dậy, nó sẽ đem cái trược của nó ra để nó phấn đấu. Lục căn lục trần á, khi mà nó phấn đấu á, là cái sự hung hăng của nó, sân si của nó sẽ đem cái phần trược của nó ra để phấn đấu, chứ nó không có đâu có thanh quan đâu mà phấn đấu. Mà nếu mà thật sự nó có thanh quan, nó đâu có phấn đấu, nó chỉ chiếu cho người ta thôi. Thành ra cái luật của thanh quan với cái luật của trần trược nó khác nhau. Thanh quan là chỉ ban chiếu cho cứu độ, cứu đời thôi. Thành ra những vị mà tu thành đạo dồi dào thanh quan là gặp là chỉ ban chiếu để cứu đời thôi. Cũng như thầy giảng cho mình nghe là thầy cũng bầm dập lắm rồi, trên cõi kia cũng bị tấn công rồi. Thầy nói thầy hiểu được chút, đem ra cống hiến cho mình, mà để cho mình rút ngắn cái thời gian mình đi, mình đỡ vất vả như thầy á, thì đó là cứu độ mình á. Nhiều khi cũng la mình, nhưng mà la trong cái cởi mở thanh quan để giúp đỡ cho mình tiến, chứ không phải ghét bỏ gì mình. Kia bằng thức giao bình đẳng á.
Ở đây thầy có nói về cái tận độ chúng sanh, có nghĩa là cái nguồn gốc của con người đó từ cái thanh quan từ bi mà ra. Cho nên á, đâm ra mỗi người đều có cái từ bi ở trong người, nhưng mà cái từ bi nó có bộc khởi hay không, có sử dụng cái từ bi đó hay không, thì thầy nói á, khi mình có cái áo mà đem cái áo đi cho cái người đó thì mới gọi là từ bi. Tại vì á, mình có một đồng mình cho hết một đồng mới là từ bi. Còn mình có 10 đồng mà thầy nói cho một đồng không phải là từ bi. Ha, mình có, thầy nói là khi ngay cả một đứa con hiếu thảo cũng vậy, nói là con muốn chết cho cha mẹ con, thầy nói dốc á, tại vì chặt cánh tay con nó kiện liền á. Cho nên mình không có nói cái đó được. Cái gì cũng vậy, nó có một cái thực tế. Thực tế có nghĩa là cái mình có được, mình hy sinh cho cái người kia, thì cái từ bi mình mới thực sự được sử dụng, mới gọi là thực hiện cái từ bi đó. Chứ còn nếu mà mình nói từ ai cũng có từ bi á, thì thật sự ai cũng có hết, nhưng mà có sử dụng không, có xài nó hay không. Cho nên thầy nói là cái ý mà ma quỷ đầu óc phàm tục á, thì nó dễ lắm làm cho cái lục căn lục trần nó phấn đấu nó loạn. Nếu mà mình biết thương, mình bóc cái nguồn gốc tận độ chúng sanh của bản thể mình á, cái điều đó là mình huấn luyện cho nó có cái thương đăng của mình, cũng như mình thấp cái hương đăng cho cái đối phương vậy, là ông Phật ông làm được điều đó. Nhưng mà mình nè, ở vị trí của mình chỉ có thắp cái hương đăng cho cái bản thể mình thôi, có nghĩa là mình giáo huấn được cái lục căn lục trần này. Nếu mình ngồi mình niệm Phật ở trong cái thời gian mà như em nói, mỗi một chút xíu mình có thời gian mình ngồi để niệm Phật đi, cái lục căn lục trần mình nó cũng bớt đi, nó đầm lại. Chứ không thì nó cứ phấn đấu theo cái đường hướng mà thầy nói. Tại sao thầy nói mà ma quỷ, đầu óc ma quỷ, thật sự mình có cái ma quỷ tánh ở trong người đó nha, chứ không phải không có đâu. Tánh phàm tục mình có. Bây giờ cái cụ thể nè, cho cái cụ thể dễ biết lắm. Mình ghét một người nào đó mà nếu mình không huấn luyện, không có giáo huấn cái lục căn lục trần này á, mình không phải mình ghét không mà mình còn bóc điện thoại mình báo cho cái thằng kia nó ghét theo. Còn thằng kia nó yếu yếu á, luồng điện nó yếu, nó cũng ghét theo luôn, mà nó không biết trời đất ngô tê gì hết, nó cũng ghét theo luôn.
Ví dụ đồng minh á,
nó kiếm đồng minh nó ghét rồi, cái xong cái tự nhiên mình không biết ất giáp gì hết á, một người mà bị ghét người ta đâu có biết. Người ta tới một cái nơi nào đó, người ta thấy mình tự nhiên mình thay đổi một cái thái độ, mình không chịu, mình không thích, mình dằn vặt mặt, thì cái đó là có nghĩa là mình tự nhiên phóng cái trược khí ra, mà cái đối phương người ta không có hiểu. Người ta không hiểu thì người ta chỉ cười thôi, chứ người ta đâu có biết cái người đó nó ghét mình đâu. Thật sự khi cái người nào ghét em cũng không biết nữa, em chỉ tới cười thưa anh thưa chị thôi, chứ mà biết là nó ghét mình mà mới thấy được à tại sao nó phóng cái trược khí đó ra. Mình chỉ có cười, mình nói chào anh chào chị thôi. Mà cái đó là một cái mà thầy nói đó, là mình trước cái thị phi, tại vì mình nghe cái người kia nói, cái tánh ma quỷ mình có, mình nói cho cái người khác, mình đem cái đồng minh đó, mình đem cái tội đó cho cái người khác nữa. Tại cái tội mình gieo cho mình là mình chưa có sửa xong, mình đem cái tội đó gieo cho người khác, rồi người khác nghe theo. Thì thầy nói cái đó là xảy ra cái bệnh gọi là cái bệnh điếc nha. Tại mình đi nghe cái chuyện của người khác, mình nghe ngóng cái chuyện người khác á, cho đó đi ra cái bệnh điếc á.
Nghe sau này nó
Ừ.
là quá
Thị
điếc không?
phi là điếc á, là tại có nghĩa là mình đi nghe chuyện này, mình nghe chuyện kia đó, là cái đó nguy hiểm lắm.
Sau này
Ha.
là đánh cái quả điếc ha?
Dạ, cho nên cẩn thận cái đó. Tại vì thật sự mà nói á, nói thiệt á, trong những cái công việc á, mình bị những áp lực á, cái stress nhiều nó cũng phá cái lỗ tai lắm nha. Tại khi mình nghe điện thoại nhiều á, cái lỗ tai mình cũng mệt lắm á, nó bị áp lực nhiều á, nghe nhiều cũng không có tốt. Thật sự mà nói á, nhưng mà mình bị áp lực công việc, nhưng mà cái stress nhiều nó cũng làm cho mình cái phá cái lỗ tai mình, nó nghe những cái tiếng, nó phá những cái màng nhĩ mình, nó làm cho những cái tiếng u o á. Thầy nói có những cái bạn đạo bị như vậy đó, thầy nói đó có những cái chuyện đó. Nhưng
Quá
mà cái đó là nó phá nha, cái đó là do cái áp lực của công việc nó phá là một chuyện. Còn cái điếc mà tự nhiên bình thường mình đang bình thường mà mình điếc, cái đó là cũng là cái quả của mình đó. Ha, cái đó khác nhau ha, hai cái này khác nhau. Một người là do nghe nhiều quá rồi bị những cái phần mà như là cái tiếng nói giống như tiếng ve sầu, tiếng ve kêu đó, thì cái đó là một cái bệnh. Nhưng mà cái tiếng bình thường mình đang bình thường mà mình bị điếc á, là cũng là một cái nhân quả mình gieo, nó nghe cái nhân mình đã gieo, cái quả mình sẽ nhận. Cho nên cái thị phi rất là nguy hiểm, tại vì mình không những mình ghét người đó, mình còn đem gieo cái chuyện đó cho người khác để người khác kiếm thêm cái đồng minh cho cái người khác. Người khác nó yếu yếu là nó dính liền.
học y
Ừ, cho nên cái đó là cái tánh ma quỷ mình có đó, cái đầu óc ma quỷ đó, cái phàm tục hồi nãy thầy có nhắc đó. Cho nên đó, mình mỗi con người đều có cái thanh quan, cái từ bi trong con người, nhưng mà có sử dụng nó hay không, có thực hiện nó hay không, đó là do cái giáo huấn cái lục căn lục trần ở dưới này. Nếu không nó cứ loạn hoài thôi. Mà nó cái người mà không có huấn luyện cái giáo huấn cái lục căn lục trần dễ biết lắm, rất là dễ biết. Tại vì á, lúc nào nó cũng có cái mưu mô trong đầu á, lúc nào nó cũng lập cái mưu này, nó lập cái mưu nọ, thì nó không có yên, nó bài hết cái này, nó bài chuyện kia, lúc nào trong tâm nó cũng không có yên á. Tội nghiệp lắm á, tội nghiệp cho những người đó đó, tại nó bài để nó củng cố cái vị trí của nó. Tội nghiệp lắm, rất là tội nghiệp cho những người đó à. Tại vì nó chưa qua được cái giai đoạn gọi là kẻ hung quá hiền á, tại cái gốc nó có. Kẻ hung quá hiền là có một trong hai mà em biết được. À, em biết được một hai người, cái đó em biết. Nhưng mà những người đó là cũng cải tiến lắm, cải cách mạng dữ lắm, mới thay đổi được một phần đó. Còn không, cái gốc mà nó ác khủng khiếp lắm. Nó ác mà nó đổi không được bao nhiêu kiếp đâu, nhiều kiếp nó mới thay đổi được. Có những cái gì thức tâm dữ lắm nó mới thay đổi được. Tại cái đó là đã đã cái gốc rồi, cái gốc từ nhiều kiếp, chứ không phải là một kiếp nào nó có đâu, nó nhiều kiếp lắm.
Cho nên cái phương pháp tu lập nó không phải là nó tu tu là về thân chính đó, chúng ta cho nên tu hành mà muốn hành thì phải lập hạnh, mà muốn lập hạnh thì phải hy sinh thân người bạn sao, và lấy muốn biết làm sao để giữ được cái gương tình thương và đạo đức thì chắc được tâm tốt, chắc được cái sự dân dụng của chân càng dồi dào về tình thương và đạo đức thì càng mở tâm mở trí, đâu có chi điều như thế này. Trật tự của chúng ta hướng thượng tạo cái thanh thai xuất ra, bước vào trong thanh thai đó là nó đi lên trên. Còn ta do cái bào thai ô trực hiện tại 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 thế thì nó thu hút còn lên điều và nó lo chuyện này. Bây giờ chúng ta tu lập là trật tự tạo thanh thai thì gì mình đến thì ở bên trên nó hút ở bên trên. Thì chúng ta còn giữ cái tâm thần, giữ cái tánh này là ở cái địa thế thì nó không xuống. Tao sẽ cổ chúng mình mà thôi.
Rồi, tại sao thầy nói là giữ cái kình, cái gươm tình thương và đạo đức để chặt đứt sự tâm tối của mình, nhưng mà làm sao chặt bằng kỹ thuật gì?
Thì bây giờ mình thực hiện cái được cái tình thương và đạo đức thì tự nhiên là mấy cái tâm tối nó sẽ không còn nữa. Mình thay thế mấy cái sự ác độc của mình bằng cái tình thương và đạo đức thì cũng như mình chặt nó rồi, nó không còn nữa là kể như chặt rồi. Nếu mà mình thực hiện được tình thương và đạo đức, như là mình phải thanh nhẹ mình mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Cho nên khi mình bước vô tu vô vi là kẻ hung nó phải quá hiền, nó hiền nó mới thực hiện từ bi được, nó hiền nó mới thực hiện tình thương được, nó hiền rồi đó, đó nó mới tu, nó mới thực hiện đạo đức được. Thành ra nó có giai đoạn một, thì tự nhiên những cái ác trược từ từ nó sẽ tiêu tan. Nếu mà mình thực hiện được tình thương và đạo đức là mình sử dụng được cái dao, cái gươm tình thương và đạo đức là mình sử dụng được á, là mới lấy cái đó chặt được. Còn nếu mà ta dạy mình dùng cái gươm tình thương và đạo đức mà mình không có sử dụng được, mình chỉ nắm cái gươm thiệt mà mình chém giết thôi á, thì cái đó mình đâu có chặt đứt được cái tánh hư thật xấu của mình. Nghĩa là sử dụng được
kỹ thuật nào?
Kỹ thuật là mình phải thực hiện tình thương, là mình phải biết tha thứ và thương yêu. Đó là mình đang chặt đứt cái sự mê chấp và hờn giận của mình, cái ghen ghét của mình đó. Cái con người mà tha thứ được rồi nó mới đi tới cái thương yêu.
Từ đâu mà có
hạnh, phải lập hạnh
đâu mới có ra
hả? Phải tu nó mới lập hạnh được.
Trước đó làm gì?
Ừ?
Thầy có nói hồi nãy, thầy có nói, có để ý không?
Thầy đi nói đi.
Niệm Phật.
Ừ.
Lập lại cái trật tự này, hướng thượng niệm Phật, thì lúc khi đó đó mình mới làm được những chuyện mình làm là tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức không phải dễ nha, em nói trước cái bài đề tài này đã từng ra rồi đó nha. Tình thương và đạo đức nói thì dễ nhưng mà không phải dễ làm cái tình thương và đạo đức, bởi vì đi tới cái tha thứ và thương yêu không phải dễ.
Tại cái đầu tiên là phải tha thứ và thương yêu.
Thương yêu á thì dễ nhưng mà không có tha thứ được, không có cái tha thứ để đi đến cái sự ghen ghét và tranh giành liền. Cho nên phải có tha thứ và thương yêu thì mới được.
Mà tha thứ trước à?
Mà phải có cái tha thứ đó mới được. Không có cái chuyện tha thứ vì sự thương yêu không thì nó sẽ ghen ghét. Tại vì vợ chồng cũng có thương yêu mà nó không có tha thứ, nó không chịu nó ly dị á. Cho nên cái tình thương và đạo đức không phải dễ nói nha. Đi tới cái đạo đức là đi tới cái sự quân bình của bản thể rồi, nó mới thực hiện được cái đức của mình. Cái đức của mình, cái đạo của mình, cái đạo là đi tới sự quân bình này. Chắc chắn là nó trở về với phần hồn mới thực hiện được cái chữ tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là chỉ có ông Phật mới thực hiện được thôi. Bởi vì ông làm được cái chuyện đó. Còn mình đang đi trên đường thôi. Chứ thật sự mà nói mình làm được cái tình thương và đạo đức không phải dễ đâu. Chặt đứt cái sự tâm tối mình là không có cái niệm Phật, không có thể chặt đứt cái sự tâm tối của cái bản thể này. Cái phần lục căn lục trần hạ giới này làm sao nó có thể chặt đứt được. Cái dâm dục ở dưới đây nó vẫn còn đòi hỏi mà.
Ừ.
Không phải là dâm dục về cái thể xác này, mà dâm dục là có những cái sự ham muốn, cái sự muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, làm cái này, làm cái kia, cái nọ. Đó là cũng có sự ham muốn. Từ cái muốn của mình á, đó là cái dâm dục của mình đó. Mình muốn mà muốn cái này, muốn cái kia, muốn nọ, muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn được cái nọ. Mà trong khi cái pháp của mình là cho nó trở về cái sự quân bình, có nghĩa là nó không còn ham muốn nữa. Nó bớt đi cái sự ham muốn và nó tới cuối cùng là nó buông bỏ cái sự ham muốn đó. Mà cái đó là một cái kỹ thuật. Chỉ có niệm Phật thôi.
Niệm Phật quay về bên trong á, thì nó mới bớt ham muốn, chứ hướng ngoại thì thế nào cũng ham cái này ham cái kia.
Khó lắm, cho nên cái này là phải có một cái nghiêm luật rõ ràng. Chứ không phải đang nói không nha, phải có cái nghiêm luật.
Khó
cái đề tài nghiêm luật từ từ em sẽ ra. Cái nghiêm luật là khó lắm, cho cái bản thể này phải thực hiện đúng giờ, đúng giấc, đúng ngày, đúng giờ. Tới thời đó là phải làm, tới thời đó là phải làm. Bắt cái lục căn lục trần này không có được rảnh. Thì khi đó nó mới không kiếm chuyện.
Thầy nói dùng cái gươm tình thương và đạo đức là thầy nói ông Phật đó, ông dùng được cái mình không có gươm đó đâu, mình là gươm chém thiệt
á. Muốn chém đâu mà dễ nha. chặt đứt cái sự tâm tối, không phải đơn giản. Cái
Như
phần
thầy
dưới này nó hạ chí mà.
nói, Đức Chúa Giêsu cũng vậy á, lấy cái gương tình thương là mấy người đã thành đạo rồi mới xài được cái đó.
Rồi câu tiếp theo cho câu cuối cùng đi ha, tại vì nó rất là nhiều nhưng mà câu này phải làm thôi, không phải quên. Tinh ba càn khôn vũ trụ, tinh ba của cha mẹ nó có khác không? Nghe cái câu này rất là hay nha, em rất là thích. Bây giờ mình nghe ha.
Theo sinh lý học, chỉ có người nam mới có xuất tinh, còn người nữ chỉ có hạch tiết chất nhờn giúp cho trơn sự cọ xát mà thôi. Vậy ba báo linh tinh khí thần chỉ áp dụng cho nam giới chứ không áp dụng cho nữ giới, có đúng chăng?
Nam nữ cũng nhờ tinh khí thần mà sống. Tinh ba của vũ trụ, tinh khí thần chuyển hóa trong khối óc của con người, người không thấy. Cho nên tu vô vi hướng thượng phát triển tinh ba, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, óc nó mới nhìn nhẹ, trí nó mới sáng minh mẫn. Nam nữ cũng đồng khối óc phát triển mà thôi, chứ không phải vấn đề thể xác. Tinh khí thần là tinh ba của vũ trụ.
Kính thưa thầy, trong thiền thực hành trang thứ 12 có nói về ý niệm tinh. Kính thưa thầy giải thích ý nghĩa của ý niệm tinh, tại sao nên nghĩ tưởng đến tinh? Tinh tức là tinh khí thần, tinh
cái chất tinh. Tinh là nói ý niệm tinh là tinh ba của vũ trụ, tinh ba của vũ trụ khai mở vô cùng. Mình phải có ý niệm hướng thượng tinh ba vũ trụ. Một tinh khí thần của cơ thể cũng quan trọng. Cơ thể con người mà không có chất tinh thì không có hoạt động được. 7 ngày nó mới có một giọt tinh mà đem phung phí là con người đầu óc nó vơ vẩn, không có minh chánh, lù khù đi. Người ta nói thức đêm quá nó lọc, nó hư thận, hư óc luôn, mà làm cho cái tim lớn.
Tôi có đọc sách của thiền sư nhưng không hiểu câu nói tinh ba của vũ trụ là ý nghĩa gì, xin thiền sư cho biết.
Cho nên muốn biết tinh ba của vũ trụ phải biết tinh ba của cha mẹ. Không có tinh ba của cha mẹ làm sao có hình hài của chúng ta ngày hôm nay. Mà ai cấu trúc thành tinh ba của cha mẹ, nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mà nếu chúng ta tu giải mở trụ tiến, cái điển của chúng ta trung tâm bộ đầu khai triển, thay vì cứ quẩn quất ở trong bộ ga sân si không thoát được. Cho nên tinh ba của vũ trụ là cái hồn chúng ta đi về trời. Chúng ta có tinh ba của cha mẹ, chúng ta có cái xác, mà cái gốc của nó là từ ở bên trên. Mà chúng ta hướng đi lên trên, chúng ta sẽ có một hình hài ở bên trên, đi đứng đàng hoàng trở về thiên quốc, mới biết là xa xưa chúng ta ở nơi đó, không phải ở dưới này. Thành ra chúng ta không có làm chánh trị, không giành đất đai, không giành của cải ai hết. Thực hành để tiến hóa tới vô cùng, hưởng những gì của Thượng Đế đã có, trời đất đã hình thành. Chúng ta là người thực hành để tận hưởng mà thôi.
Đó, bây giờ nãy thầy có nói rồi đó, bây giờ bà nói nha, tinh ba cái càng không vũ trụ và tinh ba của cha mẹ.
Tinh ba của cha mẹ nó, cái gốc nó cũng là từ nguyên khí của trời đất mà ra, mà nhờ cái đó nó mới tạo ra cái xác của con người. Thì cái gốc của nó cũng từ nguyên khí mà ra, còn cái tinh ba mà của tinh khí thần mà của trên bộ óc của mình nó liên hệ với cái tinh ba của càn khôn vũ trụ đó, thì cái đó là cái phần điểm mà tinh hoa nhất của mình đó, mình được thanh lọc mà mình gom lên đó, nó mới tạo thành cái tinh ba đó, nó hòa hợp với cái tinh ba của càn khôn vũ trụ đó, thì phần hồn nó mới đi ra, nó đi về đó. Eli nói tiếp đi.
Cái con người á tạo từ ban đầu, mình có nói mình dai của cửu huyền thất tổ ha, cũng có xác này cũng dai cho trời đất ha, thì có nghĩa là cái tinh ba của cha mẹ là tinh cha mẫu huyết đó, thì cái đó là từ nguyên khí của trời đất mà hình thành ha. Tất cả những cái điều đó đều có nguyên khí của vũ trụ hình thành cho cái xác này, khi mà cha mẹ đã từ cái bào thai của mình, từ trong cái tinh cha mẫu huyết mà ra cái bào thai của mình, cũng là sự vận chuyển của trời đất từ nguyên khí của vũ trụ cho mình cái hình hài này. Đó là nói về cái xác, mình có giai của cụ hiền thất tổ là vậy. Nhưng mà khi nói tới tinh ba của càn khôn vũ trụ, có nghĩa là một cái phần hồn đi ra khỏi cái thể xác từ cái bi trí dũng là nó phải gom đủ tinh khí thần, thì cái phần hồn đó là cái tinh hoa của trời đất, có nghĩa là gọi là tinh ba, hay là cái điểm linh quang, hay là cái Muni Châu, những cái điều đó là từ tinh khí thần hội tụ đầy đủ, thì cái phần đó nó xuất ra, thì cái đó nó gọi là tinh ba của vũ trụ. Ha? Tinh ba của vũ trụ có nghĩa là phần hồn đi ra khỏi cái thể xác, còn tinh ba của cha mẹ có nghĩa là cũng của là nguyên khí của trời đất hình thành, của cái càn khôn vũ trụ này hình thành cái cha mẹ mình, cái xác của cha mẹ mình, rồi cái phần hồn của cha mẹ mình cũng từ đó mà ra mà thôi. Nhưng mà tinh ba của cha mẹ có nghĩa là nói về cái xác này, còn nói tinh ba của vũ trụ là nói về cái phần hồn, ha, nói về phần hồn khi mà gom đủ cái tinh khí thần á, thì cái phần hồn nó đi ra đó thì nó mới được sáng sủa, nó mới trong sáng. Đó là cái đó là chất tinh của trời đất á. Chất tinh ba có nghĩa là cái gì gom tụ của trời đất, những cái gì thanh sạch nhất, cái gì thanh nhẹ nhất của trời đất hình thành là một cái bản thể gọi là cái tinh á, tinh của trời đất hình thành ra mình, vũ trụ hình thành, vũ trụ hình thành ra mình. Cho nên đâm ra đó, tại sao có một cái xác này, có một cái phần hồn vô cái xác này, đó là cái sự quý báu mà ông trời cũng cho mình, cái đó là cái đại phước của mình. Mỗi người hồi nãy thầy cũng nói cũng có cái nhiệm vụ khác nhau, mình đừng có đưa mình lên cao, mình nói mình thầy nói cũng là tiên là Phật, cũng có, cũng là tiên đồng tiên nữ rồi cũng có đi, nhưng mà mình đâu có biết mình ở cái vị trí nào, mình chỉ biết bây giờ hiện thời mình đang tu để mình thanh lọc cái bản thể mình, để mình được một chút xíu nào đó trở về cái tinh ba của mình. Nhưng mà không biết làm nổi không nhưng mà phải làm ha, mình nói gì nói mình phải làm. Cái hình hài này cũng nợ của càn khôn vũ trụ, cũng nợ của cửu huyền thất tổ, của trời đất. Cho nên mình phải biết ôm cái xác này, ôm cái sự thanh nhẹ của cái phần hồn để ra đi, chứ không phải ôm cái sự nặng trược. Cho nên cái pháp mình đã giúp cho mình rất là nhiều trên cái con đường hành hương của mình. Rồi em xin tạm dừng ở đây ha, có rất rất là nhiều câu hỏi, còn sau đó thì sau khi nếu mà có thời gian thì em sẽ quay trở lại. Cảm ơn quý bạn đạo.
Bài thư ngõ này có tựa đề là Bình Tâm. Bình tâm tu luyện thân hành triển, nguyên lý trời ban tự cảm hiền. Trí tuệ minh tâm, trí tuệ phân minh tâm đạt tốt, trí tuệ minh tâm, chút nha, mất rồi, trí tuệ phân minh tâm đạt tốt, nguyên nguyên thiền giác trí phân huyền liên sĩ hằng. Thì hai cái chữ bình tâm này thầy cũng xài rất là nhiều. Thì cái bình tâm á, thiệt ra á, thì thầy xài, nhiều khi thầy cũng mượn, thầy xài cho cái trình độ thấp. Nhưng mà thiệt ra là nếu mà đi tới tột cùng á, là nó cái trình độ cao. Tại vì khi mà mình bình tâm á, là mình đi tới quân bình, rồi đi tới thanh tịnh nè. Còn cái bình tâm mà thầy dùng ở giai đoạn thấp khi thầy giảng cho bạn đạo, thầy nói mình phải bình tâm là mình đừng có bị động loạn, mình đừng có để cho cái sự động loạn nó lôi cuốn mình, thì mình giữ cái sự bình tâm bình thản trong cái tâm hồn thì nó khác. Bây giờ để cho các bạn nghe một hai cái clip của thầy rồi lúc.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tính tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện bê gỗ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo hoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Ông thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là mình làm mẹ, mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được. Cái này là không phải con tôi. Trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Tôi giữ bình tâm thanh tịnh là nội khoa tâm lý tôi cũng bị loạn. Thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp, thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học được. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ kiên quyết tu nhé, tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh, không sao.
Đó, thì trong cái này thầy nói mình dùng, thầy cũng dùng cái chữ bình tâm thanh tịnh á, mà cái giai đoạn thấp, cái người mà đang học trong những cái bài học động loạn á, thì phải giữ, ráng giữ cái sự bình tâm, đừng cho bị xáo trộn, đừng có cho bị loạn lên á, để giữ cho nội khoa tâm lý á, đừng có bấn loạn. Thì thầy cũng dùng chữ bình tâm thanh tịnh ha.
Thầy thì mấy cái đó khi nó tới thì con cứ niệm Phật,
phải niệm Phật để thức tâm để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp đó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Trong cái đoạn này thì thầy nói là cái muốn có cái sự bình tâm là mình phải thấy được hai mặt. Thầy lấy ví dụ một cái hoa nó đẹp, thì nếu mình nhìn thấy một mặt thôi, mình nhìn với con mắt đời á, thì mình thấy ở cái hoa này đẹp, mình lại mình tán thưởng cái hoa này thôi, thì lúc đó cái tâm thức của mình nó mất quân bình rồi. Mà cái người mà thấy được hai mặt á, thì thấy họ thấy cái hoa này, nhưng mà cùng lúc mình thấy được cái sự đau khổ của cái hoa này, nó phải đứng một chỗ, nó phải chịu mưa chịu gió, đến ngày nó phải tàn thôi, nó đứng nó chờ người ta tới khen thưởng nó. Nhưng mà nó cũng phải tiến theo cái định luật luân hồi tiến hóa, mà nó không biết nó sẽ đi về đâu, nó có cái nỗi khổ của nó. Rồi nói tới cái chuyện mà thực tế trong hàng ngày trong gia đình, ví dụ mình có đứa con gái mà mình thấy nó học bài học, thấy mình đã đi trước rồi, mình thấy cái bài học đó, nó đau khổ, mình không có muốn nó đi vô con đường đó, nhưng mà mình quên mất là nó có cái gì nó cũng có nguyên lý. Thì xuống đây đó, mọi người phải có cái duyên nghiệp của mình. Mình phải để con gái mình nó tiến hóa trong cái duyên nghiệp của nó thì nó mới mạnh dạn lên. Mà cái duyên của nó thì nó học bài của nó. Còn cái duyên nghiệp của mình đó, mình phải lo học bài của mình. Thì hai bên cũng cùng tiến. Mà cái tình thương đó, thì mình vẫn giữ. Nhưng mà bài ai nấy học. Thì mình thấy được hai mặt đó, thì mình không có bị lôi cuốn bởi cái sự đau khổ hay là những cái bài học của con mình. Mà mình phải lo giải quyết cho mình trở về thanh tịnh, là mình giữ được cái sự bình tâm ở trong cái giai đoạn thấp. Từ cái bình tâm là mình bớt động loạn đó, thì mình mới có cơ hội tiến lên được.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về Phật thiền liền. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đơ nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau, tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái là trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Trong cái clip này thầy nói những người mà tu mà người ta đã được khai mở rồi đó, thì lúc nào người ta cũng vui vẻ trong cái sự phát triển của ngũ uẩn và ngũ tạng của người ta cũng như trăm hoa đua nở. Thì lúc đó người ta có được cái sự bình tâm sáng suốt, là không có bị động, có sáng suốt, thì lúc nào cũng có thanh điển ban chiếu cho những người đặt những câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào họ cũng sẵn sàng phúc đáp. Đó là họ nhờ có cái bình tâm sáng suốt. Thì ở đây thầy nói nếu mà mình người đang tu học mà mình có cơ hội đồng nghiên cứu là cái cơ hội cao quý, dẫn tiến tới một cái đạo pháp chân chánh. Nếu mình dùng cái bình tâm tha thứ sau những cái cuộc mà đụng chạm thì mình sẽ tiến tới, rồi mình hiểu rõ rằng á, đi theo vô vi á, là động rồi hết động, giận rồi hết giận, vui rồi cũng hết vui, thì mình mới hiểu cái giá trị của cái sự bình tâm. Thì lúc đó mình mới giữ cái sự bình tâm mà mình tiến hóa được. À, nghe cái cuối cùng.
Và cũng nhân dịp vàng bạc là một cái tám, thì anh em có khai triển về vấn đề chân tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa, và cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong để làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm hết rồi nó nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đạo. Rồi nếu bình tâm được bất cứ một việc gì mình muốn hướng về chỗ đó là bình tâm, phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điên bộ đầu là cực điểm tâm, mình phải bắt đầu niệm Phật trước hết, niệm Phật từ là niệm càng ngày thấy càng niệm vậy mình nó nhanh rồi, nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi, dự tưởng là nó sáng, cái tâm nó mới bình rồi.
Rồi, ở trong cái này thầy chỉ cho mình cái cách mà để đi tới cái sự bình tâm và thế nào gọi là bình tâm. Thì này nói là mình nhờ cái khai mở bên trong, mà muốn khai mở bên trong á, thì mình phải quay về mình lo mình niệm Phật. Mình không có lo chuyện bên ngoài nữa. Lo chuyện bên trong, là quay về bên trong, khai mở bên trong. Là mình phải làm việc bên trong, như là niệm Phật cho cái chấn động lực của mình á, nhờ cái niệm Phật cái chấn động lực càng ngày nó càng nhanh. Mà nó càng nhanh á, thì cái điển nó càng thoát ra ngoài được. Mà nó càng nhanh á, thì nó càng sáng được. Mà khi mình ra ngoài được á, thì cái điển mình nó mới trụ được ở trên đỉnh đầu, trụ được ở trên chân tâm của mình. Thành ra khi mà mình bất cứ chuyện gì đến á, mình tưởng về cái đỉnh đầu của mình á, là mình có sự bình tâm. Và khi mình có sự bình tâm á, thì mình hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình có sự bình tâm á, thì cái chuyện gì mình cũng phân giải rõ rệt và mình không có hành động sai nữa. Thì đó nó giúp cho mình càng ngày càng sửa sai được và càng đi tới thanh tịnh được. Thì mình niệm Phật lên đỉnh đầu á, thì lúc đó cái nó rất là nhanh mà nó phát sáng. Thì lúc đó cái tâm mình nó bình. Thì đó là nói về cái trình độ cao á, lên phải thoát ra khỏi, lên tới đỉnh đầu trụ đó là cũng như mình trở về vị trí của chủ nhân ông, là mình đứng trên ngũ hành, mình không còn cái bị cái diệu gì mà nó dao động. Chuyện gì đến mình cũng phân giải rõ rệt mà mình không có hành động sai trái nữa, tại mình kiểm soát được mình rồi, là mình trở về cái vị trí của chủ nhân ông rồi, mới gọi là bình tâm. Mà bình tâm thì nó dẫn, bình tâm hồi nãy thầy cũng nói là cái sự quân bình, mà quân bình đó thì nó đi tới thanh tịnh, thanh tịnh là sáng suốt. Đó là cái chữ bình tâm đi tới, lên tới cao tột độ là vậy. Mà nhờ cái niệm Phật để cho cái luồng điển chấn động lực nhanh nó thoát ra khỏi bộ đầu, rồi lúc nó trụ trên bộ đầu mới gọi, mới kêu là có bình tâm. Bình tâm tu luyện thân hành triển, thì mình giữ cái lên, mình lên cái luồng điển mà lên tới đó rồi đó, thì bình tâm tu luyện thì lo cái chuyện tu luyện thôi, không có lo mà giải cái phần trần trượt nữa. Thì tu luyện cái hào quang nó càng ngày phát triển, và mình làm chủ được cái bản thân này á, thì mình mới giúp cho toàn dân ở trong này nó phát triển, và cái trong cái thân là trong cái tiểu thiên địa mình nó được hành và nó phát triển. Nguyên lý trời ban tự cảm hiền, thì lúc đó cái mình hiểu được cái nguyên lý của trời ban, thì mình muốn tu thì mình phải trở lên một người hiền, cho nên bước qua trong con đường tu của người vô vi, nếu mình bắt đầu là người hung á, là kẻ hung phải quá hiền trước, rồi cái người hiền á tu mới dễ thành đạo. Tại nếu mà mình không hiền á, mình không thể nào thực hiện được cái tâm từ, không có thể nào được tha thứ và thương yêu, và không thể nào thực hiện được cái tình thương và đạo đức được. Thành ra nó có cái giai đoạn, nếu mà mình hung hăng á, là phải qua cái giai đoạn kẻ hung quá hiền. Mà trong vô vi mình á, người nào bước vô tu mà đạt tới cái trình độ mà đi qua cái quỷ môn quan á, là tự nhiên lúc đó là kẻ hung phải quá hiền. Tại sao quá hiền? Là tại vì nó tới đó tự nhiên mình cảm thấy sợ lắm, là con người mình á cảm thấy là không có dám hung dữ với ai, mình thấy cái gì mình cũng sợ hết. Không phải thấy ma thấy quỷ mà sợ, nhưng mà làm cái gì nó làm cho mình rất là sợ. Thành ra lúc đó là kêu bằng kẻ hung quá hiền, thì sau đó mình mới tu tiếp được. Tại sao lúc đó không có cho thấy ma thấy quỷ mà mình sợ? Tại lúc đó mình còn yếu á, cho nên chưa có cho thấy ma thấy quỷ thiệt, sợ mình xỉu. Cho nên khi mà mình sau này á, đi như thầy rồi đó, ra khỏi cái bản thể này rồi đó, thì lúc đó mới cho gặp ma quỷ thứ thiệt. Tại sao lúc đó mới cho gặp? Thầy nói là tại lúc đó mình biết niệm Phật. Biết niệm Phật nghĩa là niệm Phật thường niệm vô biệt niệm rồi đó. Thì đó, lúc đó thì cho mình gặp qua ma quỷ mình cũng không sợ. Tại lúc đó mình biết niệm Phật, mình niệm tự nhiên phải quá giải rồi. Mình sử dụng được cái Nam Mô Di Đà Phật. Trí tuệ phân minh tâm đạt tốt. Trí tuệ là nó phát triển ở trung tâm cái trán của mình. Mà khi mà phát triển được cái trí tuệ thì mình có được cái tuệ giác đó, là mình nhìn xa, mình có thể xa cái mấy mà mình cũng nhìn thấy được mấy chục phần trăm. Là lúc đó mình đã có cái sự sáng suốt rồi. Có sáng suốt mình mới phân minh được những cái gì nó đến với mình. Phân minh mà phân ra một cách sáng suốt là với cái tâm, với cái sự sáng suốt về đạo, thì lúc đó mình mới phân minh. Thì cái tâm mình á, nó không có làm chuyện gì ác ôn nữa, thì nó chỉ làm chuyện tốt thôi. Càng ngày nó càng phát triển, cái tâm càng ngày càng phát triển và càng sáng. Quy nguyên thiền giác, trí phân quyền. Thì bây giờ các bạn nghe cái băng này, thầy có nhắc chữ quy nguyên thiền giác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Không có gì ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết là tâm thức phân bình, đại trí mở, là quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sanh cái kia sanh cái nọ, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà.
Cho nên người niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi âm thanh cũng thay đổi. Và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên chứ không phải đi học. Mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động của các càng không vũ trụ để khai triển nó vô cùng. Giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu điều hòa ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan là của vô vi phải không? Chứ không phải cần nói kim mộc thủy hỏa thôi, nó thật là thật một lâu. Mà nói ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng, đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào phóng thật sự, hàng rào chánh dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các kỳ đại hội đều có ma quỷ ham mê. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia kia nọ đem bàn đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông Tám sẽ bại trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không có tới với ông Tám được.
À, thì ở đây thầy có nhắc chữ quy nguyên thiền giác. À, thầy nói là cũng phải nhờ niệm Phật mình mở tới đại trí, cái tâm thức mình quân bình đó, thì lúc đó mình mới trở về với quy nguyên thiền giác. Thì nói chung là trở về cái vị trí của một ông Phật đó. Tại sao nói chữ quy nguyên thiền giác là nhờ ông Phật, là ông nhờ cái gì? Ông nhờ thiền, mà thiền của ông đi tới định, định thì lúc đó ông mới giác. Nhưng mà ông Phật là ông định và giác cả ngày, không phải chờ lúc mà vô ngồi thiền ông mới định và giác. Cho nên lúc nào ông cũng thiền giác, ông nhìn cái gì ông cũng hiểu, là nhờ cái định của ông. Nhờ cái giai đoạn đầu ông đã tu thiền mà ông đi tới cái định, định giới rồi, thì lúc nào ông cũng giác, cũng hiểu. Nên nói quy nguyên thiền giác là nói về ông Phật. Quy nguyên thiền giác, trí phân quyền, thì lúc đó cái trí sáng suốt mới phân rõ cái sự quyền bí và cái sự quyền diệu trong càn khôn, trong trời đất được. Là ông Phật ông sẽ có cái khả năng đó. Quy nguyên thiền giác, trí phân quyền. Eli có gì thêm không?
Dạ không, em chỉ muốn
thêm câu nữa.
Thêm nhiều câu lắm.
Rồi thêm đi.
Dạ, tại vì bạn đạo nào đi thì cứ đi hết, tại vì còn nhiều câu bạn đạo chưa có trả lời hết.
Rồi, bạn đạo làm cần thì cứ đi, đi về nghe lại sao ha.
Dạ, câu tiếp theo ha. À, bước vào điển giới là kinh mới của thời đại bây giờ. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên người ở thế gian càng ngày càng đông. Ở dưới âm phủ thì muốn nguyện lên làm người để được tu, mà lên làm người thì ham đi chơi mê. Con người thì chưa có hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất đâu.
Chưa hoàn tất ngày, chưa xong
chưa rồi. Chưa có perfection.
Nên phải tu, phải sửa mà hết tội, chứ không phải làm người là hết tội đâu. Muốn hoàn tất thì phải bước vào điện giới. Và bước vào điển giới dơ một chút thì nó dội ra. Cho nên nhiều người tu nữa chừng chán. Tu thì lý nói rất hay và hiểu rất nhiều, nhưng mà hành rất ít. Cho nên cái đó cũng phải bỏ rồi là phải đi xuống địa ngục. Cho nên ở đây cũng kêu gọi bước vào điển giới là kinh mới của thời đại bây giờ. Để nó sắp chặt cho kỳ tới là chỉ tu về điển dân, xài văn tự kinh sách nữa. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, mình vô một vật mình phải quan tâm một chuyện. Không ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt. Muốn tìm ra sự thanh tịnh và sáng suốt phải tìm ở đâu? Chỉ tìm ở trong tâm. Còn trong tâm đó mà tìm ra cái thanh tịnh mới thật sự thanh tịnh. bước vào thanh tịnh để tìm thanh tịnh là tìm tạo động. Nó có lý do như thế này, nghĩa là chúng ta bước vào thanh tịnh, cảnh chùa, cảnh nhà thờ thanh tịnh, đi tìm thanh tịnh, không tìm mỗi cái tịnh. Thì chúng ta phải tìm ngay trong cái tâm thức mới thấy cái tịnh. Thì khi muốn bước vô trong cái thanh tịnh thực chất của chính mình là phải gặp cái kích động và phản động mới trở vô cái thực chất được. Cho nên ở thế gian có cảnh vợ chồng, có cảnh thành bại, có người chặt tức chúng ta mới tìm được khả năng thanh tịnh. Khi mà từ cái động mà tìm ra cái tịnh rồi, không bao giờ bỏ cái tịnh rồi. Còn nói là tôi đã tịnh và tôi đi tìm cái tịnh, đó là không có bao giờ vỡ được. Bởi vì không có cái gì chứng minh là chúng ta tịnh. Phải có sự kích động và phản động mới đo lường sự tịnh được không được. Cho nên tu là ở chỗ nào cũng tu được, chẳng phải tìm chỗ thanh tịnh mới tu được. Cho nên mọi người tu rồi, trong kích động phản động tu rồi mới thấy là chúng ta từ trong đạo mà ra, từ cái lúc quân bình mà ra. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta nói Phật pháp vô biên, vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Từ trước cái ghế sao bây giờ đổi cái ghế khác cũng là cái gì con chuyện đó. Nhưng mà nó từ trong cái lục quân bình ra, tạo ra những cái lục quân bình khác, thì quy lại cũng chỉ có một sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi.
Đó, bây giờ nói bước vào điển giới là kinh mới của thời đại bây giờ. Kinh mới là kinh gì?
Như thầy đã nói này á, làm người thì ham đi chơi, mình bị mê á. Ai cũng vậy, hướng ngoại thì chỉ mê ngoại cảnh, thì ham đi chơi. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mà mình phải tu sửa, mình bước vào điển giới á, thì lúc đó mình mới hoàn tất. Mà bước vào điển giới là gì? Em mình hiểu là bước vào điển giới là mình đã xuất ra được rồi, mình đã bước vô điển giới là mình đi trong cái điển giới được rồi đó, xuất ra được rồi đó. Thành ra mình mới có. Còn mấy người mà bước vô điển giới thì nó có nhiều tầng điển ở bên trên, mà điển mình yếu thì mình phải bị dội lại, mà dội lại chán rồi cho xuống, đi xuống địa ngục luôn. Thì mình phải trước trước sau gì nó cũng phải mình thanh tịnh và sáng suốt, mình phải tìm cái sự thanh tịnh ở trong động, tìm ở trong cái tâm thức của mình đó. Thì nhờ mình gặp kích động phản động, mình mới trở vô bên trong, mình mới có được cái sự thanh tịnh. Chứ mình đi tìm cái tịnh trong cái chỗ tịnh đó, thì mình tìm không ra. Thì ở dưới thế gian này có nhiều cái cảnh mà để cho mình học bài, để cho mình không kích động và phản động đó, thì nó có cảnh vợ chồng, cảnh thành bại ở thế gian, cái cảnh người chọc tức của mình đó. Thì lúc đó mình mới thấy đạo là cái sự quân bình, thì Phật pháp vô biên, vô cùng tiến hóa cũng từ quân bình, thanh tịnh và sáng suốt mà ra thôi. Thì cái thời đại mới, cái kinh mới là bước vào điển giới, là mình phải tu về điển giới, chứ không phải là mình tu về những cái hình thức bên ngoài hay là tu về ngoại cảnh, mà mình phải khai triển cái luồng điển mình làm sao để hòa, mình xuất ra được, mình hòa với cái điển của bên trên thì mới là thời đại mới, học kinh mới là vậy.
Cái bước vào điển giới đó mình cũng nói hoài ha, khi cái dòng ngâm đốc của mình á nó đã được khai thông rồi đó, thì ở trên cái phần dòng ngâm đốc ở bên trên đó, của pháp luân thường chuyển, của duy trì cái mẫu, nó rút hai cái dòng, nó xoay, nó nhập vào với nhau, thì cái phần hồn mà khi nó xuất ra đó, nó đi qua một cái màn điển, thì lúc đó mới gọi là bước vào điển giới ha. Mình cũng nói hoài cái đó ha. Thì khi qua được cái màn điển đó đó thì mới gọi là bước vào điển giới. Thì khi đó, cái thời đại đó đó, thì tất cả mọi người đều sử dụng điển mà thôi. Có nghĩa là con người rất là thanh nhẹ, ăn uống cũng thanh nhẹ, khí hậu cũng thanh nhẹ, không có nhiều mùa mà chỉ có hai mùa xuân thu rõ rệt. Có nghĩa là cái gì cũng giúp cho con người, giúp cho cái bản thể, cho cái phần hồn nó dễ đi hơn, nó sử dụng điển giới nhiều hơn, không có dùng văn chương giấy tờ nữa. À, khi đó mới gọi là bước vào điển giới thực thụ. Tại vì khi đó cái bản thể con người được khai thông rất là dễ dàng. Chứ không phải như bây giờ mình cũng phải è ạch chứ, cũng lành ành dữ lắm. Bước vào điển giới không phải là chỉ nói mình có chút xíu rút rút là bước vào điển giới, không phải vậy. Khi mà cái nhâm đốc nó tương thông rồi, hai cái dòng nhâm đốc giữa trên và dưới nó xoay với nhau mà nó hút lên rồi nó cuốn đi lên đó, thì cái phần hồn khi mà nó xuất ra đó, nó đi thấu qua một cái màn điển, thì cái đó gọi là bước vào điển giới. Hai mình cũng nói hoài ha, cái đó khóa ở Úc Châu mình cũng đã chừng nghe nhiều lần. Rồi câu tiếp theo, câu này cũng hay. Thần học và chỉ tầm mình là đạt tới pháp. Hai câu khác nhau ha, trong một cái clip thầy nói hai phần, một cái là thần học và tầm mình là đạt tới pháp. Bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi, khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình phải nắm cái đó, mình giữ cái đó để mình, nó một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu và không có thể cãi qua cái đó được. Sự thật như vậy, mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia kia mà thấy là lộn chưa, đi lộn đường, trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tu không có bằng, mà không có bằng một ly. Họ tu về bề ngoài làm sao mà tiến triển, khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều, độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có thật, để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ đúng lúc, chuyển vật bằng chẳng nó phải vậy, phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông thông suốt, thông suốt, thông suốt vậy rồi bây giờ đâm ra nó chán. Để mình học cho hiểu thôi. Mình hiểu cái chán của mình rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. Tôi có chán, tôi có sợ, tôi đã tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo phải học. Qua những cái lớp đó cũng là thần học đó, mà thần học trong thực tiễn chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thánh này ông thánh kia ông thánh nào. Không, ông thánh này mà sửa mới ảnh hưởng người khác. Tất cả phải thực tế không, chân lý là thực tế thì mày học bài chân lý nên phải đi trong thực tế, mà chính bản thân mình phải thí nghiệm mới là được. Mình kiểm chứng lấy mình mới đúng. Thì mình lấy lý thuyết của người khác không kiểm chứng nổi, đâm ra mình đi sai cái là kiểu nói lao luôn. Tất cả những sự thật của mình là đủ rồi. Khi mà mình phát giác được cái mình có là mất tiến hóa, thì mình nên trở về với mình quý hơn mà đi lạc đường. Tại vì người ta sợ sai lầm họ mới đi tầm ngoại lai. Nhưng mà mình biết rồi, chỉ tầm mình là đạt tới pháp. Tại sao mình không tầm mình thay vì tầm người khác? Thấy không? Chứ con đường chánh phải đi, mà ngắn mau nhất là tầm mình để hiểu tất cả.
Đây có hai câu đặt ra: thần học và tầm mình là đạt tới pháp. Tại sao tầm mình là đạt tới pháp?
Mình đi đi tìm chân lý là nằm ở bên trong mình á. Thành ra nếu mà mình khai phá được cái tiểu thiên địa này, mình hiểu được mình á, thì mình sẽ đạt được cái pháp là mình đã đưa mình đi tới cái sự quân bình và thanh tịnh, khai mở. Thì cái đó là tất cả nó nằm ở bên trong đó. Thì bây giờ mình đang tu thì mình thấy rõ là lập lại trật tự bên trong nè, rồi khai mở bên trong, tất cả là từ bên trong ra. Mà khi mà mình làm xong hết cái chuyện ở bên trong này là mình mới đi ra ngoài được. Thì Ly nói tiếp đi.
Còn thần học,
thần học là cái môn mà học về tôn giáo, học về phần hồn, học về mấy cái đó đó, thì cái đó
thần thánh, thần thánh, thần thánh,
thần thánh rồi đó, thì mấy cái đó là về về tôn giáo hay là về thần, là về 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 phần hồn rồi đó, cái đó cũng gọi chung là thần,
thần học,
học.
Thần học của ngoài đời là có nghĩa là những cái môn học về giáo lý á. Ở bên Việt Nam ngày xưa có nha, năm trước năm 1975 có học cái này, em có học, em biết, có học những cái giờ giáo lý của Đạo Tin Lành hoặc Đạo Thiên Chúa, có học những cái giờ trước khi vô lớp học thì phải học những cái môn học đó, phải học rồi đi vô nhà thờ niệm mấy câu kinh rồi xong rồi mới vô lớp học. Cái đó em có làm tới lúc em 6-7 tuổi gì đó. Thì cái đó ngày xưa nó có những cái môn học đó gọi là học giáo lý. Còn bên này á, thì nó có cái môn học giáo lý nữa. Bên này nó cũng cho học giáo lý về, học về giáo lý của Thiên Chúa giáo. Tại vì những cái tùy theo học sinh muốn học trường nào, muốn học trường Thiên Chúa giáo hay là trường của Tin Lành á, thì nó có những cái môn học giáo lý. Thì trong đó nó có nói về phần hồn, nói về ông thánh này thánh kia vậy đó, cũng nói về đạo làm người, cứ gọi là thần học. Nhưng mà của mình là thần học thực tiễn hơn, có nghĩa là nó thực chất hơn, có nghĩa là nói về ông thánh của cái bản thể nè ha. Mà mình là cái người kiểm chứng cho không ai kiểm chứng hết trơn, cái đó là mình đi tầm mình mà, chứ không có tầm bên ngoài, mình chỉ đi tầm mình thôi thì mới đạt được cái pháp, có nghĩa là mình đi tới cái đường cuối cùng của cái pháp của mình, đi tới cái con đường thành đạo. Nhưng mà thật sự cái đó là không phải là đơn giản nha, cũng là một cái kỳ công á, chứ không phải là nói là mình nói mình tầm mình đó, tôi biết mình rồi thôi, giờ tôi vô tôi thấy hết rồi thấy hết bên trong rồi, tôi khai thông hết mấy cái luân xa rồi, giờ tôi tầm tôi thấy tôi rồi thầy nói sao nói gì. Thì cái đó là không phải tầm mình, cái đó là diễn tưởng ảo tưởng mà thôi. Còn cái tầm mình có nghĩa là mình thấy được cái bản thể mình đứng trên ngũ hành, mình điều khiển được cái xác mình mới thấy cái chân lý nó đúng hay nó sai, mình biết được cái sự thật của cái thực chất của bản thể mình, thì khi đó mới là tầm mình và hiểu được tất cả là vậy đó. Câu tiếp theo ha. Câu này hỏi nè. À, anh Bảo nói khỏi cần mình nghe ha, cái câu này nhiều lần lắm. Tại sao thầy nói cảnh đời là bãi trường thi? Như vậy ai thi và ai dạy?
Cảnh đời là bãi trường thi thì hoàn cảnh là ân sư mình á, nãy thầy nói nó kích động và phản động á, thì vợ chồng cũng là dạy mình, mà sự thành bại của cái đời này cũng dạy mình, và sự chọc tức cũng là dạy mình á. Thì ra mình sống ở đời này là mình thi kích động và phản động, là mình thi điều chi á, mà hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ nó coi coi mình có thanh tịnh chưa, dạy cho mình thức tâm để quay về sơ sửa. Mình còn động là biết mình còn sai rồi, mình còn mê còn chấp, mình phải quay về lo tu sửa thôi.
Ai thi có nghĩa là phần hồn phải thi, phải dự thi, dự thi những khóa học tại thế ha, phần hồn phải dự thi, mình là người thi, là cái phần hồn phải là người thi, chứ không phải cái xác nha, phần hồn là cái người thi,
trách nhiệm
ha. Cái phần hồn nó ra lệnh cho cái xác đi tới đây tới đâu tới đó, có nghĩa là cái phần hồn phải dự thi những cái bài học của thế gian, nó kêu mình làm này này kia, đó là cái phần hồn bắt cái xác làm cái này cái kia cái nọ, là phần hồn đi dự thi nè. Bắt đầu đụng hoàn cảnh nè, bắt đầu ta tới ta nói gì mình nghe hết nè, đụng hoàn cảnh kích động và phản động cho mình những cái bài học đó để mình chống cự lại. Để thầy nói hồi nãy giống như là giáo dục cái lục căn lục trần nó phấn đấu nó loạn tại vì mình không có điêu luyện á, thì mình sẽ gặp cái hoàn cảnh kích động và phản động, thì mình là người, cái hoàn cảnh là người dạy cái phần xác này, dạy cho cái phần hồn này hiểu được để mà mình giáo huấn cái phần dưới. Còn nếu không á, mình cứ theo cái tập quán là núp trong cái tánh, rồi cái hoàn cảnh dạy là dạy cho cái tánh mình thôi, là tại vì cái phần hồn yếu quá. Còn phần hồn mà vững vàng hơn, dứt khoát hơn, lúc nào thì cũng chỉ nhắc cho mình là dứt khoát, dung bồi cái sự thanh nhẹ, có nghĩa là cái phần hồn đó đi tới một bậc cao hơn thì huấn luyện cái hoàn cảnh, nếu hoàn cảnh tới mình biết xử lý như thế nào, ân sư của mình tới thì mình phải làm sao, thì cái phần hồn nó dự thi, nó biết được nó có cái trách nhiệm với cái bản thể này thì nó mới dự thi một cách nghiêm túc, và những cái hoàn cảnh tới với nó biết cách nó huấn luyện để nó không có bị lục căn lục trần này nó phản loạn. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói phản lại trình độ chậm tiến là mình bị phạt? À, nghe kỹ nha, phản lại trình độ chậm tiến là mình bị phạt. Cái này hay á.
Nghi với đời, nghi với đạo, nó mới tròn chân lý. Thấy không? Rồi mình còn nuôi cái tự ái, chán đời, sợ cái đời. Rồi mình chỉ hòa cái đạo không? Chưa tròn chân lý. Hồi trước tôi bị một thời gian như vậy. Mình phải nói là ai cũng phải, chỉ một mình tôi không phải mà thôi. Còn nếu tôi phải á, tôi là đấng cha lành, con tôi nó có hư tôi cũng vô ngọt, hiểu chưa? Con nghe cái lời nói này chưa? Nếu trình độ con cao hơn bà đó nữa thì con mới vô ngọt. Thôi ráng hay đó, cố gắng đi để cho nó đi tới, chứ không có mất. Mình không mất mà họ lại tiên, thấy chưa? Nếu mình là trình độ cao hơn họ, mình phải chịu hơn họ. Bởi vì mình trình độ cao, mình vô chùa, mình cũng phải quỳ lại mà. Mình cũng phải chấp nhang lại. Để ảnh hưởng xong á. Thấy không? Bởi vì ảnh hưởng những cái trình độ chậm tiến mà. Thấy không? Nếu mình phản lại trình độ chậm tiến là mình bị phạt. Nó khổ vậy đó. Cho nên cái trình độ nào cũng hay mà chỉ có tôi sai thôi. Thấy không? Bà này nói cũng đúng. Bà kia nó chị nợ tôi đúng. Có người nào cũng đúng không? Đúng theo trình độ mà. Tất cả là đúng. Thấy không?
Hay ha. Tất cả đều đúng. Đúng theo cái trình độ của cái người đó. À, cái này hay. Trời, anh Bảo nói đi, tại sao phản lại trình độ chậm tiếng là mình bị phạt?
Vì tại vì mình không hiểu luật trời. Bởi vì mình bây giờ mình mới hiểu tại sao mà ông thầy ông dỗ ngọt.
Đúng rồi.
Nên là mấy giờ nó vậy nó bảo ông cũng cho dỗ ngọt luôn, nói là
cho luôn hả?
Ờ, đi cho luôn hả? Con này sau này con đi cứu độ chúng sanh rồi đủ thứ hết trơn á, còn sao còn thấy Mô Ni Châu lên cảnh trời, con thấy này ông cho đi luôn. Nghĩa là ông phải, cái nhiệm vụ của ông là phải dỗ ngọt để người ta cố gắng, người ta đi tới thôi, không chắc gì đi tới trong kiếp này, nhưng mà để giúp cho người ta có cái sức mạnh để đi tới thôi, không biết đi tới đâu nhưng mà sẽ cố gắng đi tới. Thành ra cái đó là cái bổn phận của cái người mà tu cao á, là phải dỗ ngọt. Bây giờ mình mới hiểu tại sao ông này ông dỗ ngọt, ai tới ông cũng la, ông cũng cho đi luôn. Thì mới ảnh hưởng được xung quanh. Thành ra thầy nói xung quanh là những cái trình độ nó chậm tiến, mà nó cũng đúng theo cái trình độ của nó thôi, nó tiến tới đó thôi. Bây giờ mình biểu nó làm hơn, nó làm không được. Thành ra mình không có được nghịch lại những cái gì mà họ đang tiến, mình chỉ khuyến khích họ để cho họ tiến tới thôi. Thành ra nhiều khi mình thấy nhiều người nói tầm bạ mà thầy cũng khuyến khích cho họ đi tới, nói sau này con cứu độ chúng sanh thì không biết cứu độ được không, cái đó mình không biết, nhưng mà khuyến khích đó, cái đường lối của ông Phật là như vậy.
Ông thầy cũng hay á, cho nên khi mà em nghe được cái chỗ này em thấy rất là thích. Ở chỗ là ông trời, ông Phật á, ông lúc nào ông cũng thương con người á, ông thương con ông lắm. Ông thầy nói bản thân cha mẹ thế gian cũng thương con lắm, thì cha mẹ trời, cha mẹ đất cũng rất là thương con, thương lắm, rất là thương, cho nên nó phải dỗ ngọt. Nhưng mà ông trời là rất là nghiêm nha, ông trời nghiêm luật hơn ông Phật. Ông Phật là thương, tại cái từ bi ông nhiều, cái dỗ ngọt của ông để cho tùy chiều theo chúng sanh đó, cái trình độ đó nó phải tới đó mình phải theo nó, chứ mình đâu có được chống lại. Nếu mình chống lại là mình chậm, những cái trình độ chậm tiến đó nha, những cái trình độ đó là chậm tiến thì à, mình sẽ bị phạt.
Tại vì nó, mình không có cho nó cơ hội để tiếp tục nó học, để nó thức tâm. Tại vì trình độ đó thì phải đi tới đó, đi tới đó thì phải đi tiếp nữa để đụng đầu rồi tự nhiên tự thức thôi, chứ ông Phật ông đâu làm gì hơn. Thành ra ông cũng khuyến khích cho đi tới. Y tế thì nó bị đầu với sự thật không phải vậy, thì nó quay đầu nó sửa thôi, chứ không đâu có. Thành ra bây giờ mình có hiểu tại sao hồi đó mình cứ hỏi hoài tại sao ông Phật không nói vậy. Ông biết là không có đúng mà tại sao ông cứ nói chúng sanh hoài vậy. Cái câu này mới hiểu tại sao ông áp dụng cái chiêu gì mà để ông nói vậy, mới hiểu rồi. Thôi.
Cho nên cái trình độ cao hơn á thì lúc nào cũng quỳ lại cái trình độ thấp hơn, có nghĩa là mình chịu hạ mình chiều theo họ nãy đó. Nếu mình trình độ cao hơn thì mình chiều theo họ ha, cho nên nó mới ảnh hưởng được cái người xung quanh. Khi khi mà mình chấm lại cái sự chậm tiến, có nghĩa là cái trình độ của mình nó hạ xuống một chút rồi.
Mình không có nói là ơi mình nên làm vậy sao, không có được làm vậy, không có nó được rồi, tiếp tục đi tới nữa đi.
Dạ, cho nên đâm ra đó khi mình chống lại cái sự chậm tiến đó là mình cái tầng công tác, cái tầng điển của mình nó xuống rồi, cho nên đâm ra ông Phật ông không có làm vậy. Ông chỉ là tối tất cả mọi người đều đúng theo trình độ của họ. Cho nên khi mà bạn đạo nói tại thầy nói con sau này là cứu độ chúng sanh, mà ông nói sau này mà bạn đạo đi cứu độ chúng sanh liền thì bị mấy bạn đạo khác. Bạn đạo tại sao mà con thấy người ta đi chùa, bữa đi chùa bữa đi thiền viện rồi làm sao con nói lại người ta chửi con. Thầy chống lại con, thầy kêu là sau này mới cứu độ chúng sanh, mà con khi con học chưa có xong nên còn đòi cứu độ chúng sanh này, cái kia nó phản lại rồi
Chúng sanh
hả.
con chưa độ được nữa mà con cứu độ chúng sanh bên ngoài, nó phản lại là đúng rồi.
Thầy nói là tu để ảnh hưởng mình rồi mới ảnh hưởng được người khác, tu sửa mình để ảnh hưởng người khác, mà mình chưa có sửa mình đi ảnh hưởng người khác, khó quá.
Rồi đúng vậy đó. Con đúng vậy đó. Thôi thầy nói sau này chứ thầy đâu có nói năm nào đâu.
Thầy kêu con là bố thí chân ngôn, con mới lên internet con coi ai cần cần cái gì là con giúp, hãy hỏi gì là con nói. Tại này nói bố thí chân ngôn là mất nhất, mất hơn tất cả mọi sự bố thí, cho nên con mới đi bố
Nghe
thí chân ngôn.
vậy con khoái quá
Ông Phật mà ông phải ở trình độ cao hơn thì vẫn phải khuyến khích những cái trình độ thấp hơn, chậm tiến hơn, cho nên bây
ha.
giờ mình hiểu rồi
Vậy mình hiểu
ha.
rồi, mình không không có đặt câu hỏi tại sao ông Phật ông nói vậy, mình thấy là không có được rồi, nhưng mà ông Phật ông dẫn cho đi thì nó đi tàu bay giấy thôi, bay giấy nó rớt xuống thì nó sẽ thức tâm thôi chứ làm sao vậy.
Coi câu cuối cùng nha, câu này nói tại sao con nghe con nhớ con mở con đi tới đồng đạo. Rồi cái câu này mình nghe ha.
Thầy, xin lỗi thầy, làm sao mình giữ được cái hạnh đó để đi cho đúng được?
Thì con có cái pháp rồi, cái pháp dẫn con sao con cứ giữ đó thôi, con đừng bỏ pháp. Khi mà con là cái pháp là khứ trực lưu thanh, thanh mới trở về thanh tịnh và từ bi, mà con bỏ pháp là con rước trượt, làm sao con đạt được. Cho nên bỏ pháp là con bỏ con. Trong cái pháp này là tự tu tự tiến, là pháp của con không phải pháp của thầy. Cái pháp này là cái phương tiện để thành lập hư trực lưu thanh, mà con bỏ pháp là con bị, con giữ pháp là con chỉ có tiến thôi. Bởi vì con nói chuyện ở đây hay là con nói chuyện mai, con nói chuyện với con quỷ, tối con thiền, con soi hồn, con nghe những lời đó nó không có dính dấp trong óc con được. Con nhờ cái hư trực lưu thanh rồi con quỷ nó nói không có dính được và con không có nhớ. Mà cứ người nào mà con thấy, con nghe và con nhớ và con mở, cái đó là con đi tới đồng đạo rồi. Thấy không? Không phải là gặp thầy con mới tu được, mà có một người nào người ta nói con nhớ và con mở trí ra thì tự nhiên đúng đường với con rồi. Nhờ cái pháp khứ trượt lưu thanh này nó kiểm soát cho con. Chứ cái pháp này là cái chìa khóa kiểm soát hàng ngày. Bên nay con giận hờn người ta, con ghét bỏ người ta, tối đố con thiền được. Con dằn dập cả đêm thiền cũng được. Mà bữa nay con làm những chuyện phước đức, con cứu giúp được ba bốn người tị nạn, đến đây con đi rước đồ này kia kia đó, con giúp lo cho ta từ cái đói mà con an ủi họ, từ cái bệnh hoạn con dẫn người ta đi, tối con thiền nhẹ lắm, thiền sướng lắm. Đó là cái phước, con hiểu chưa? Nó đúng cái pháp này. Còn cái mà nó nghịch lại cái pháp là người ta rủ con đi ăn nhậu, tới con gì con thiền không được, nó rước trượt thay vì thanh.
Hay em, tại sao con nghe con nhớ con mở con đi tới đồng đạo?
Tại vì mình có cái pháp khứ trượt lưu thanh đó, thì nó quan trọng lắm. Cái gì mà mình giữ được đó, thì nó sẽ lưu lại, còn cái gì mà không có đúng với mình đó, tự nhiên nó loại ra. Thành ra cái pháp mình nó rất tự động. Thành ra nhiều khi mình đi mình gặp người nào đó nói những cái câu đó làm cho mình thức tâm, mình nhớ cái câu đó, nó mở cho mình đó, thì mình đi tới cái sự đồng đạo đó, mình đi chung một con đường đó. Thành ra nó có cái sự ảnh hưởng lẫn nhau là vậy đó. Nhờ cái pháp khí được lưu thanh, nhờ nhờ cái câu nói đó mình được mở trí đó. Cái đó là cái pháp mà kiểm soát mình đó, chìa khóa cứ được cái pháp mình đó là cái chìa khóa đó, kiểm soát mình hàng ngày đó. Mình làm chuyện đúng á thì nó nhẹ nhàng, còn mình làm chuyện sai thì nó mình thấy nó nặng nề là vậy.
Khi con nghe con nhớ con mở con đi tới đồng đạo, có nghĩa là khi mà mình nghe những cái lời chân lý, bất cứ ông thầy hay bất cứ một người nào đó mình nghe được mà mình mở ra trong cái pháp thiền của mình, trong cái pháp cứu trượt lưu thanh của mình đi theo cái pháp đó vẫn là một con đường thẳng, một con đường thẳng thì mình đi, mọi người đi đi tới cái sự đồng đạo, có nghĩa là sự hiểu nhau và cái sự thông cảm với nhau trên cái con đường trung đạo mà cùng tiến, có nghĩa là không có có sự mê chấp trong đó thì mình cũng sẽ đồng đạo, mình đi tới một con đường, tại vì mình nghe những cái chân lý, mình chỉ lấy những cái chân lý đó mà đi mà thôi, tại vì nhờ cái pháp nữa nha, nếu mình bỏ pháp thì mình khỏi nghe, tại vì mình nghe không nổi, tại vì mình sẽ bị cái sự mê chấp, còn nếu mà mình giữ một con đường đúng cái pháp đó thì con đường đó làm cho mình cái sự thứ trực lưu thanh, dù có lời thầy nói hay bất cứ một cái sự nào nói đối với mình theo một con đường mở trí cho mình thì tự nhiên mình đi theo đúng con đường của mình là tự nhiên mình thấy có cái chìa khóa rõ ràng, thì khi đó mình sẽ đồng đạo cùng với nhau đi trên cái con đường đó. Với cái điều kiện là mình phải hành cái pháp nha. Nếu mình bỏ cái pháp là không được. Tại vì những cái chuyện ma quỷ, có nghĩa là ý nói những cái lời nói thị phi bên ngoài mà mình rước vô đó, thì cái pháp đó không gọi là khứ trượt lưu thanh nữa. Tại mình rước cái trượt vô nhiều quá thì cái con đường đường đạo mình đi sẽ không bao giờ đồng đạo được. Tại vì không có mở ra được. Đồng đạo có nghĩa là đi cùng một con đường đạo mà thôi. Có nghĩa là đi tới cái sự quân bình mà thôi. Tất cả mọi điều đều đi tới cái sự quân bình. Tất cả mọi đạo giáo đều đi tới vô vi mà. Mình đang đi tới cái con đường khứ trượt lưu thanh, có nghĩa là đi tới cái sự quân bình, mà nếu mà mình không có giữ cái sự quân bình đó mà mình cứ lấy tạp niệm bên ngoài, mình lấy những cái thị phi bên ngoài vô thì chắc chắn một điều là cái lỗ tai mà nó chứa nhiều lắm. Thầy nói cái đó là cái ý quỷ,
cái sàng lọc, mà cái pháp này nó lọc cho mình
lọc dữ lắm. Nếu mà mình đúng soi hồn, đúng mình niệm Phật và cái pháp của mình là nó cứ lúc nào nó cũng đẩy ra hết, nếu mình đúng là nó đẩy ra, không phải của mình, nó đẩy ra hết, đẩy ra hết rồi. Còn cái của mình là nó giữ lại cái sự thanh nhẹ là vậy đó. Cho nên cái sự thanh nhẹ là phải dung dưỡng, dung bồi. Chứ không phải là mình rước cái sự động loạn là nó dung bồi cái sự thanh nhẹ. Không có. Mình làm chuyện ngược lại là không bao giờ có hết. Rồi, em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo hôm nay. Quá giờ, quá giờ.
Quá tải rồi.
Quá tải, quá tải, quá tải. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Xin lỗi quý bạn đạo.
Rồi, xin chào hết tất cả các bạn.
Dạ, bye bye anh đạo.
Bye bye.
Bye bye. Cảm ơn các bạn.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Bye bye, bye bye.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Nghi.
Dạ, tắt nha.
Okay. Ok, cảm ơn. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn.
Dạ, bye bye ha.
Bye.
Bye.